sự Thánh Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thánh Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thánh Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị liên hữu đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp vào thứ bảy hàng tuần. Đang ở phẩm 24 Kinh Vô Lượng Thọ. Thì Thiện Trang chia sẻ đã từ năm 2019 nhưng mà có gián đoạn, và cái chia sẻ từ từ cho đến thời gian gần đây thì mới có 3 lần trên 2 tuần. Còn lại thì lúc trước thì chúng ta chia sẻ chưa nhiều. Cho nên là bây giờ mới tới phẩm 24, nhưng thật ra chúng ta chỉ còn có mấy phẩm phía sau thôi. Thì chúng ta đã chia sẻ từ phẩm 33 trở đi. Cho nên là cũng gần giáp vòng rồi. Bây giờ là phẩm 24 và phẩm 25 là hai phẩm quan trọng. Vì gì? Đây là chánh nhân để vãng sanh. Tức là để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta cần đạt tiêu chuẩn gì? Chúng ta cần tu hành như thế nào? Thì chính yếu cần phải nương vào phẩm thứ 24 và phẩm thứ 25. Vì thế chúng ta học kỹ. Và quý vị để ý trong phẩm 24 thì chú giải, bản chú giải của Ngài Hoằng Niệm Tổ cũng vậy, được chú giải rất nhiều, rất kỹ, rất dài, dài hơn những phẩm khác, chứng tỏ rất quan trọng. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ vào buổi đầu tiên của phẩm 24. Trước khi vào buổi đầu tiên, Thiện Trang xin trả lời câu hỏi, có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, con bạch thầy, con vừa nấu cơm, lau nhà, vân vân, mà nghe pháp, nghe kinh có được không ạ? Chồng con đi ngủ thường mở kinh Địa Tạng. Vậy có lỗi không ạ? Con cảm ơn thầy ạ. Đây là câu hỏi nằm trong bình luận vào tuần trước. Từ bài trước thì đầu tiên là chúng ta thấy vừa đi nấu cơm, lau nhà, vân vân thì cũng thể nghe giảng kinh pháp được. Tại vì việc đó, một tiếng là việc làm trên tay chân chứ ít có phải dụng tâm nhiều thì chúng ta nghe được. Nhưng mà nghe như vậy thì thường chúng ta cũng nghe không được trọn vẹn. Tức là chúng ta nghe mà nếu mà tập trung á, nghe thì quý vị sẽ được nghe một cách trọn vẹn, nghe rất là rõ ràng. Nếu như ngồi không trước máy mà nghe, thậm chí có màn hình nữa, thì quý vị tập trung cao nhất, quý vị sẽ được nghe nhiều. Còn nghe kiểu đó là chúng ta tranh thủ mà thôi. Vì tranh thủ cho nên là cũng đỡ hơn là không nghe. Nhưng mà nói chung để nói hiệu quả thì không nên, không hiệu quả lắm. Cho nên nếu mà quý vị vừa làm việc gì đó và vừa nghe thì quý vị nên nghe một bài, tốt nhất nên là 3 lần, 4 lần thì may ra chúng ta mới hiểu hết, mới nhớ hết, mới nắm hết được những nội dung đó. Thứ hai là chồng con tối ngủ thì mở kinh Địa Tạng, như vậy có lỗi gì không? Thì chúng ta nói, có người thì nói là nằm nằm ngủ thì không có lỗi. Là có người thì nói là nằm ngủ mà nghe kinh pháp thì kiếp sau làm thân rắn, đúng không ạ? Thì chúng ta phải để ý, chúng ta phải khai duyên. Tức nếu mà chúng ta là một người khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào, đang khỏe, không có vấn đề gì, mà quý vị nằm mà nghe kinh, nghe giảng kinh bây giờ chẳng hạn, đang khỏe mạnh này mà nằm nghe thì đó là không tốt. Còn không, chúng ta đi ngủ thì chúng ta mở nghe cũng không sao. Đó. Thì trừ tất cả trường hợp mệt mỏi, bệnh tật, ngủ rồi vân vân, đó những trường hợp mà nó mệt thì chúng ta ngủ cũng là một trường hợp mệt mới đi ngủ, vậy chúng ta nghe được. Thời Đức Phật đó, Thiện Trang không nhớ là trong kinh nào, nhưng có một vị tỳ kheo chẳng hạn, bình thường là sẽ nghe giảng pháp, sẽ ngồi đứng ngồi đúng không, ngồi để nghe. Nhưng mà bữa đó bệnh, Đức Thế Tôn giảng pháp thì Đức Thế Tôn tới thăm, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tới thăm, thì vị đó rát rắn cố gắng để mà ngồi dậy, nhưng mà Đức Phật nói là ông bệnh, ông không cần phải ngồi, ông cứ nằm đi, ta thuyết pháp cho ông nghe là được rồi. Thì đó là chúng ta thấy là Phật pháp là phải tùy thuận, tùy điều kiện, tùy hoàn cảnh, chứ không có cố định. Đừng có nói là phải nằm hay không nằm đó, nằm mà nếu không nghe nữa thì còn ổn hơn nữa, cho nên cũng tranh thủ nằm nghe. Nhưng nếu khi khỏe mạnh, bây giờ đang khỏe mà quý vị nằm thì không tốt, đó là không có tôn trọng pháp, cho nên là phải tùy lúc. Đó là câu hỏi thứ nhất ha. Câu hỏi thứ hai là một câu hỏi hơi khó hiểu. Con bạch thầy, hôm nay khi con ngồi, con chợt nhận ra tâm của con biến chuyển quá vi tế. Con nhận ra ý niệm không phải là tâm, và trước giờ con bị nhầm lẫn rằng khởi ý niệm chính là khởi tâm. Nhưng thật sự là khi tâm biến chuyển thì quá vi tế. Con tự thấy khi niệm Phật thì bản thân con không thể nhận ra điều đó. Con cứ nghĩ rằng con tập trung câu niệm Phật là con giữ được tâm. Con bạch thầy, con phải làm gì để có thể nhận diện được bản tâm vi tế đó ạ? À? Con bạch thầy, con nhận ra hóa ra khi tâm biến tướng cũng chính là thì ta nhận ra mỗi người ở muôn hình tướng mà không thể nhận ra thật tướng. Con không biết diễn tả thế nào. Con xin thầy dạy cho con với ạ. À. Thì đây là một trạng thái khi chúng ta tu hành. Đây là trạng thái khi tu hành thì có khi mỗi người do huân tập khác nhau. Có người thì tự nhiên ngồi niệm Phật, cái chợt thấy ồ sao mà thân thể mình nó hay giống như giả tạo vậy, nó không có thiệt gì đó, vân vân. Có một số người thấy ồ sự đời nó chẳng có gì đáng để lưu luyến. Có người thế này, có người thế kia. Ở đây có một vị đồng tu thì đã thấy tâm mình nó biến chuyển rất là vi tế, những ý niệm khởi lên. Mà trước giờ cái cho đó ý niệm đó là tâm khởi tâm, nhưng bây giờ nói ý niệm nó không có liên quan đến tâm. Thì đó là gì? Đó một phút chốc nào đó, một giây phút nào đó, chúng ta có một cái trạng thái xét ra mà đúng mà nói, đó là trạng thái của 50 hiện tượng âm ma, tức là ngũ âm ma trong kinh Lăng Nghiêm nói. Cho nên là thực tế mà nói là không có gì để đáng mình lo, cũng không có để ý tới là tốt nhất. Tại vì sao? Vì đó là những cái vọng biết được như vậy, thật ra cũng chỉ là một chút giác ngộ và rơi vào cái cảm thọ gọi là thọ ấm, thọ ấm trong ngũ âm ma mà thôi, không phải gì hết. Còn khi mà chúng ta không rơi vào cái trạng thái mà lo lắng suy nghĩ nữa, vừa mới thấy mọi thứ rõ ràng và chúng ta tiếp tục ta niệm Phật, ta tiếp tục ta không để ý tới, thì đó mới là thắng cảnh, đó mới là tốt. Còn nếu chúng ta mà chấp vào những cảnh giới một chút cái khởi lên trong khi mà tu hành thì đều là ma chướng, không tốt. Cho nên chúng ta phải cần để ý điều này. Thứ hai, tâm chúng ta thì quá vi tế, điều này thì Hòa Thượng đã giảng rất nhiều. Quý vị thấy, trong một sát na, hay chúng ta nói trong một cái khẩy móng tay, có bao nhiêu? 320 ức trăm ngàn niệm, niệm niệm thành hình, hình giai hữu thức. Tức là trong một, bây giờ đổi là đơn vị giây, tức là một giây bây giờ, một cái búng ngón tay đó là 7 giây đó, hay coi như một giây đó, là 7 lần, một giây thì 7 cái búng ngón tay, cho nên là 2 triệu 240 ngàn tỷ ý niệm trên một giây. Trong mỗi cái ý niệm đó nó hiện ra hình ảnh, tức là nó hình, nó không phải là hình ảnh không, mà hình ảnh âm thanh, rồi nó có cái cảm thọ, cái cảm giác của tâm nữa, cho nên nó nhiều như vậy. Quý vị làm sao chạy theo kịp cảnh giới đó? Ai chạy theo kịp? Chỉ có Bát Địa Bồ Tát trở lên mới chạy theo kịp thôi, chúng ta không có tư cách đâu. Cho nên tu á, mà chúng ta muốn nói để diệt những cái vọng tưởng đó vân vân, thì càng diệt là càng vọng. Khi một ý niệm khởi lên muốn diệt một cái gì đó, muốn quán sát, muốn chiếm hữu, muốn nhận thức một cái gì đó, đều là vọng. Bởi vì pháp môn chúng ta là pháp môn niệm Phật, tất cả ý niệm dùng một câu Phật hiệu để quy về Tức là bao nhiêu ý niệm tạp niệm nào, ý niệm pháp, ý niệm thế gian, ý niệm cha con, ý niệm chồng vợ vân vân. Tất cả những ý niệm đó quý vị hãy gom lại còn một ý niệm gọi là niệm Phật hiệu. Khi niệm Phật hiệu thì đó từ một Phật hiệu đó gọi là nhất niệm. Nhất niệm thì cứ cuối cùng sẽ đi vào niệm đến khi là lý nhất tâm bất loạn á, gọi là vô niệm. Đó mới thành tựu. Còn đối với chúng ta chỉ cần nhất niệm mà thôi, nhất niệm là vãng sanh. Còn nếu như có khởi lên này kia, tất cả đều là vọng. Đối với nhà thiền mà nói, đó là vọng. Đối với chúng ta cũng là vọng. Cho nên khi khởi lên những cái trạng thái như vậy, chúng ta hãy mau mau bỏ đi. Chỉ chuyên niệm Phật mà thôi. Đừng để ý tới là tốt nhất. Nha, đó là câu hỏi. Chứ còn muốn kiểm soát tâm, kiểm được đâu. Tại sao? Trong một giây nó hiện ra bao nhiêu, nó có khởi lên bao nhiêu niệm. 2.240.000, và đằng sau là thêm con số tỷ nữa. 2 triệu tỷ đó. 2 triệu, hơn 2 triệu tỷ ý niệm trên một giây. Làm sao quý vị theo kịp mà quý vị đòi là nắm bắt nó. Cho nên chúng ta không có nắm bắt được đâu. Qua giờ tu đến Bát Địa Bồ Tát nắm bắt được. Nha. Lúc đó bất động địa rồi. Lúc đó là chúng ta hoàn toàn có thể thấy rất rõ ràng. Rồi đó là phần trả lời câu hỏi đã xong. Bây giờ chúng ta vào phẩm 24. Tam bối vãng sanh. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Tam bối vãng sanh đệ nhị thập tứ. Chữ tam là ba. Chữ bối. Chữ bối đây chúng ta dịch là bậc. Bậc hay loại. Ba bậc vãng sanh hay ba loại vãng sanh. Chúng ta nên dịch là ba bậc. Vãng sanh là những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy phẩm này nói gì? Nói là những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc chia ra có ba bậc. Đó, ý là vậy. Đệ nhị thập tứ là chữ đệ là thứ tự. Nhị là 224. Chúng ta đọc là phẩm thứ 24, ba bậc vãng sanh. Hòa thượng chú giải về phẩm này như sau. Hòa thượng chú giải là đối với phẩm này thì chữ tam bối ngài chú giải gồm có thượng bối, trung bối và hạ bối. Chúng ta dịch ra là bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Đó thì giống như là đi công an, nghĩa vụ quân đội gì đó thì có tiểu chia ra bốn bậc đúng không? Nào là tiểu, rồi có bắt đầu trung, rồi đại, trung ý, đại ý, tiểu ý, đó. Thiếu ý thì thay vì chữ thiểu là đủ vậy đó. Đó. Thì cái người thượng úy đó, những cái bốn bậc thì ở đây chia ra ba bậc thôi. Hòa thượng chú giải phẩm này chủ yếu là giảng về người vãng sanh thế giới Cực Lạc tùy theo công phu niệm Phật sâu hay cạn mà có các loại phẩm loại khác nhau, đem phẩm loại ấy quy nạp thành ba loại lớn chính là thượng bối, trung bối, hạ bối. Tức là hòa thượng chú giải điều gì? Hòa thượng chú giải là phẩm này chủ yếu của phẩm này là gì? Là giảng về người vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc tùy theo công phu niệm Phật sâu hay cạn mà có các phẩm loại khác nhau. Phật đem phẩm loại ấy quy nạp thành ba loại lớn chính là thượng bối, trung bối và hạ bối. Tức là đây là nói vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc chúng ta sẽ được bao nhiêu bậc thì rất nhiều. Trong kinh Vô Lượng Thọ thì chúng ta thấy có ba bậc thôi. Còn kinh Quán Vô Lượng Thọ là hoặc là kinh Quán Vô Lượng Thọ thì chúng ta thấy nó là chín bậc. Nha. Quý vị nào mà bị mạng bị ấy là do mạng của nhà quý vị á, yếu. Quý vị nào xài máy tính á, thì chịu khó hãy cắm cái sợi dây cáp từ router đó, từ cái modem của nhà mạng đó, quý vị cắm sợi dây cáp trực tiếp vào trong máy. Còn quý vị nào mà xài điện thoại di động á thì chịu khó trước khi nghe giảng pháp quý vị chịu khó tắt cái modem đi khoảng 30 phút hoặc là một tiếng gì đó để cho modem cái wifi đó nó không bị nóng. Nó không bị nóng thì nó sẽ không chập chờn. Còn nó chập chờn, nó nóng là nó chập chờn. Quý vị xài thường tới trong ban đêm đó là nó chập chờn. Đó là nguyên nhân mà quý vị thường mạng á, nó hay bị ngắt quãng, nó bị lắc. Đó chứ không phải là do bên thiền trang. Thì thiền trang thì xài luôn luôn là ban đêm mà tắt mạng đi. Đó, để nó không có bị hoạt động quá. Và thậm chí là những cái lúc mà tới số giờ livestream này là phải tắt trước đi một chút cho nó wifi nó nghỉ. À, cho cái cục modem nó nghỉ thì nó sẽ chạy ổn định. Ngoài ra quý vị cũng có thể sử dụng cách khác nữa là quý vị cầm cái cục modem nó dựng đứng lên để xa ra, đừng có để nằm trên, đặc biệt đừng nằm trên mặt gương, nó nóng quá. Nó nóng quá thì nó sẽ chạy chập chờn. Rồi nó ví dụ như quý vị để sát trong tường quá, sát vách quá thì nó không có ấy, thì quý vị nó không có giải nhiệt được thì nó cũng sẽ nóng. Và có cách nữa là quý vị đem quạt quạt cho nó thì nó mát, thì nó chạy ổn định. Tại vì các cục wifi, các cục router ở Việt Nam đa số là đều là dỏm, không phải là cục xịn, cho nên nó không có chạy không ổn định đâu. Đó là quý vị thấy người ta tặng miễn phí mình mà, được cái cục đó đâu bao nhiêu tiền đâu. Còn nếu như quý vị có tiền, quý vị mua một cục mới à, nhưng mà cái cục một đâm mới thì nó wifi mới, mua chừng tầm triệu mấy đó, 2 triệu á, là nó chạy tương đối mạnh đó. Quý vị khắc phục bằng cách đó chứ không phải là do bên thầy mạng đâu, bên thiên trang mạng yếu đâu. Quý vị thấy tất cả đồng tu đều không có ai sao, mình bị mà ngày nào mình cũng bị, đó là phước mình kém, mình cố gắng đầu tư lại nha. Đó, để những buổi chia sẻ nó được liên tục thì chúng ta đang trở lại với phẩm này. Phẩm này là phẩm 24, là nói về 3 bậc thôi. Còn nếu mà nói kinh Quán Vô Lượng Thọ thì chia đến 9 phẩm. Thì thật ra 3 bậc thì có thể chia ra là thành, trong đó thành 9 bậc. Ở 9 bậc có thể chia ra là thành bao nhiêu bậc? Thành 81 bậc. Tại vì 9 nhân 9 81 ha. Cho nên là phải khéo hiểu là đây là Phật nói lược, nói tổng mà thôi, 3 bậc. Chứ còn tu hành thì muôn sai vạn biệt. Có người thì niệm Phật rất là sâu, có người niệm Phật rất là cạn, có người niệm Phật vừa vừa, đủ tầng bậc hết. Cho nên phẩm loại, phẩm vị ở Tây Phương Cực Lạc khi vãng sanh tính theo công phu niệm Phật sâu hay cạn thì rất nhiều phẩm loại, có rất nhiều bậc. Và chúng ta nói là có căn cứ. Căn cứ đâu? Chúng ta đã học hoa sen ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đúng không? À, thì có hoa sen là nửa do tùng, có hoa sen một do tùng, đó, có đến 100.000 do tùng. Chứng tỏ đó là cứ mỗi hoa sen đó là ở của một người, chỗ ở của một người. Vậy thì chứng tỏ là gì? Có rất nhiều phẩm loại hoa sen. Mà có rất nhiều phẩm loại hoa sen tức là có rất nhiều người công phu niệm Phật khác nhau khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó, chúng ta nói có sách, mách có chứng. Đó. Và phẩm này quan trọng, chúng ta nên lưu ý để lắng nghe. Thiện Trang khi mà dịch Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thì thật ra là cái phần này có một đoạn mà trong chú giải Ngài Hoàng Niệm Tổ có một đoạn mà Thiện Trang nghĩ là nên nhắc lại cho quý vị. Thiện Trang xin đọc cho quý vị nghe. Thận mạc sơ văn tịnh tông dị hành, tiện sanh khinh mạng tính tâm hư phù, chí nguyện thủy hoãn khẩu đàm tịnh nghiệp, tâm liến trần duyên như thị cầu sanh, đương đãi lưu niên. Tạm dịch: chứ đừng mới nghe tịnh tông dễ hành mà sanh khinh mạng, tính tâm hời hợt, chí nguyện lơ là, miệng bàn tịnh nghiệp, tâm liến trần duyên, như vậy mà cầu sanh thì hãy đợi đến năm con lừa. Quý vị nghe cho rõ nha, đây là trong bộ giảng. Và Hòa Thượng Tịnh Không khi đọc tới đây thì Hòa Thượng cũng cười. Tại vì quý vị nghe cho kỹ nè: chớ đừng mới nghe tịnh tông dễ hành mà sanh khinh mạng. Đó, chúng ta nghe tịnh tông dễ đúng không? Pháp này pháp môn dễ tu nhất trong 84.000 pháp môn, thậm chí đây là pháp môn dễ dàng vượt hơn, không có môn nào dễ bằng. Cho nên sanh tâm khinh mạng, tính tâm hời hợt, niềm tin thì hời hợt, chí nguyện lơ là, chí nguyện thì lơ là, miệng bàn tịnh nghiệp, nguyên văn đó là nguyện miệng đạt khẩu đàm tịnh nghiệp, tức là miệng thì bàn nói chuyện nghiệp bản sanh, tâm thì sao liếng trần duyên như vậy mà cầu sanh thì hãy đợi đến năm con lừa. À, ở trong bản chú giải mà ngài Như Hòa dịch đó, như vậy mà cầu sanh thì biết đến bao giờ mới được, đó là ngài dịch ý dịch thoát chứ không phải dịch trực dịch. Nguyên văn là phải đợi thì đợi đương đãi lưu niên, chữ lưu là lừa, hãy đợi đến năm con lừa đi. Ha, đến năm con lừa đi là năm nào? Cho nên hòa thượng đọc tới đây hòa thượng cười, năm con lừa là năm nào, trong 12 con giáp có năm nào là năm con lừa không? Không có. Nếu mà không có thì sao? Vậy thì quý vị tiêu rồi, quý vị xong rồi, tức là không có vãng sanh. Chứ cho nên cái dịch ý đó, dịch thoát ý như ngài Như Hòa dịch là thì biết đến bao giờ mới được thì cũng đúng, nhưng mà khi mà chúng ta dịch như vậy nó xa có cái ý, tại vì mục tiêu của ngài Hoằng Niệm Tổ đó, ngài đưa cái chữ lưu niên tức là năm con lừa vô để gây cái một ấn tượng cho người khác, mà mình dịch mình bỏ mất cái chữ lưu niên là năm con lừa sợ người ta không hiểu thì cũng có tầm từ bi, nhưng mà rõ ràng nó không tạo ấn tượng. Cho nên thiền trang kia là rất là quan trọng, mình khi nào đó chuyển dịch á, hoặc là mình học á, mình cố gắng học bản gốc. Còn người phiên dịch thì mỗi người họ có một cái kiến giải đó, đôi khi họ dịch nó không có giống bản gốc, cho nên là mình thấy đọc bản gốc nó không có giống nhau rồi, hoặc là mình nghe nó mất đi cái những cái điểm tinh hoa đi. Ví dụ như dịch như vậy thì khi hòa thượng giảng tới năm con lừa là năm nào, mà trong cái câu đó đâu có năm chữ con lừa đâu, thì đâu đâu có hiểu đúng không quý vị? Đó, cho nên là những điều này là chúng ta cũng nên chú ý. Thiền Trang thì không ai phê bình người ta, nhưng mà Thiền Trang nhắc như vậy để quý vị đọc tới chú giải kinh Vô Lượng Thọ, hoặc là đọc tới những bản dịch nào đó vân vân, thì quý vị nghe một bài giảng nào đó quý vị sẽ biết là à cái chỗ đó nó không phải là thì biết đến bao giờ mới được, mà phải hãy đợi đến năm con lừa đi đó, để quý vị nghe như vậy. Rồi ví dụ như trong bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa hả, có những cái chữ ví dụ như tập số 6 là có cái chữ ngày nay toàn bộ phá hoại cái hại gì gọi là cơ nhân. Thiện Trang hồi xưa thì nghe ủa cơ nhân là gì, bây giờ người ta toàn bộ đã phá hoại cơ nhân, chữ cơ trong cơ bản cơ nền tảng, nhân là trong cái chữ nhân nhân quả đó. Thì cơ nhân là gì, tra từ điển thì cơ nhân tức là ren, tức là bây giờ người ta phá hoại biến đổi gen đó. Thế nên nhiều khi mình nghe như vậy mình không hiểu, tại vì người ta dịch vậy làm sao hiểu, mà tập 6 đó là nhóm của ngài Dư Hòa dịch cái tập những tập đầu á, cho nên có rất nhiều thuật ngữ nếu mà không dịch rõ ra mình nghe mình cũng mơ mơ màng màng đó, cho nên rất cần những người dịch rõ ràng đồng thời dịch chính xác. Ở Thiền Trang chia sẻ là mục tiêu của Thiền Trang cung cấp cho quý vị, bởi những cái chỗ nào mà khó hiểu Thiền Trang sẽ làm cho quý vị rõ ràng ra đó. Giống như chỗ này chúng ta chỉ cần nghe nhớ đến con lừa đúng không, mới đi ra mỗi năm mở lịch ra thấy có năm con gì đó đó là tự nhiên nhớ ồ trong chú giải ngài Hoằng Niệm Tổ nói nếu mà tính tâm hời hợt, nằm niềm tin hời hợt, chí nguyện lơ là, miệng thì nói là tôi vãng sanh nhưng mà sao tâm thì vẫn liếng ở trần gian này thì sao, thì như vậy mà cầu sanh thì hãy đợi đến năm con lừa đi, không có năm nào con lừa đâu, không có vãng sanh, có chức là không thể vãng sanh. Cho nên là quý vị cần phải biết có những cái ý đó rất là ấn tượng, khi trên văn dịch thấy rất là ấn tượng. Và trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy thật ra chúng ta học nhiều để làm gì, để mà tu thôi. À, ví dụ như Thiền Trang chỉ nhớ một câu rất ấn tượng trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 32 đó, ví dụ như tỳ kinh ước lệnh bất cảm sa trật nhược ư thằng mặc đó, thì cái chữ tỳ kinh ước lệnh là gì, là phải theo kinh, mình phải theo bản kinh điển mà Phật dạy mình. Chữ ước á là phải gò lại, gò bó gò, để mình làm khuôn khổ khổ lại. Lệnh là mệnh lệnh, chữ đó thì đọc là mệnh lệnh chứ không phải đọc là linh, nó chữ linh với chữ lệnh là một, nhưng mà lệnh tức là mình phải theo những cái điều gì dạy ở trong kinh mà để mình khuôn phép mình lại, mình thu lại, chứ đừng có để phóng túng lơ là đó. Đó là kinh Vô Lượng Thọ dạy đó quý vị đó. Bất cảm sa trật, là không dám là để sai đường, đi trật đường đó, so với kinh điển dạy đó, là bất cảm xa trật, có người dịch là bất cảm xa điệt, chữ điệt với chữ trật là một chữ, đọc âm nào cũng được nhưng mà đọc trật thì nghe hay hơn, và chữ trật thì nó gần hơn, gần nghĩa hơn, trật đó nó xong đúng đó. Đó, chứ không dám là sai trái đâu, sai trật đâu. Rồi nhược ư thằng mặt là sao? Nhược là giống như, giống ư, nhược ư là giống với thằng mặt. Thằng mặt là cái dây mà hồi xưa người ta làm thợ mộc đó quý vị. À, thợ mộc người ta lấy một cái sợi dây 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 thần cái dây gì đó, dây cước cái gì đó, nhưng mà nó có thể rồi chấm vào trong cái mực đen á, rồi là người ta giăng lên để mà cưa một cái gì á, giăng lên rồi kéo cái dây dây và hai đầu cho nó thẳng đúng không? Tại sợi dây nó sẽ thẳng được. Rồi búng một phát thì búng cái sợi dây một cái thì nó sẽ tạo một cái đường mực màu đen rất thẳng ở trên cái khúc gỗ đó. Bắt đầu người ta cưa theo đúng miếng đó. Đó gọi là nhược ư thằng mặt. Có nghĩa là giống như là cái đường thẳng nó mực đó. Ý nói là chúng ta tu hành phải giống như vậy đó. Không dám xa trật một chút nào, không sai trệt một chút nào với những gì kinh điển dạy. Kinh dạy một chúng ta làm một, kinh dạy hai chúng ta làm hai, kinh dạy 10 chúng ta làm 10, không dám sai trái. Đó, kinh Vô Lượng Thọ dạy như vậy đó, quý vị thấy không? Toàn kinh Vô Lượng Thọ chứ ở đâu đâu. Mình chỉ cần học được đúng theo lời kinh làm được. Cho nên thầy Trang thấy hầu như tất cả những điều gì chúng ta tu hành đều có trong kinh Vô Lượng Thọ. Và hôm nay chúng ta đang vào phẩm thứ 24, Tam Bối Vãng Sanh, là một phẩm quan trọng để chúng ta biết làm sao để vãng sanh. Thì chúng ta cố gắng nhớ câu tỳ kinh ước lệnh bất cảm xa trật nhược ư thằng mặt. Thôi chúng ta lấy cái cuối cùng cho dễ nhớ, nhược ư thằng mặt là nó giống như một cái đường thẳng rẽ cái dây thước, không biết có ai làm thợ mộc mới biết đúng không? Giống như bây giờ chúng ta lấy cái bây giờ nó có thước laser, nó chiếu lên một cái đường laser vậy nè. Đó, người ta muốn xây hay mà muốn vẽ gì đó chiếu lên trên tường một cái đường laser ở dưới đất laser đó, mình làm đúng theo cái đường đó thì nó sẽ thẳng. Còn nếu không thì nó cong, nó quẹo, xây dựng hay là làm gì nó sẽ xây, nó sẽ trật, gọi là xa trật. Đó. Vậy thì chúng ta cố gắng làm sao theo kinh Vô Lượng Thọ phẩm 24 này dạy chúng ta điều gì, chúng ta sẽ thực hiện như vậy thì chúng ta sẽ thành công. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào kinh văn. Mời quý vị chúng ta vào kinh văn. Đoạn thứ nhất. Phật cáo A Nan, thập phương thế giới, chư thiên nhân dân, kỳ hữu chí tâm, nguyện sanh bị quốc, phàm hữu tam bối. Phật cáo A Nan, câu này chúng ta rất quen. Phật dạy ngài A Nan hay Phật nói với ngài A Nan. Thập phương thế giới là 10 phương thế giới, tức là thế giới 10 phương. Chư thiên nhân dân gồm có cõi trời, chư thiên là các tầng trời, các người ở trên trời. Nhân dân là người, rồi còn có quỷ, có Atula, có địa ngục, có súc sanh, thì nói chung là nhân dân. Còn nếu không thì chúng ta nói đơn giản là người thôi. Nhân dân là người thôi. Như vậy chúng ta có thể hiểu là Phật nói với ngài A Nan, người trời, rồi người đời, người chỉ cõi thế gian, rồi các loại súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, Atula vân vân ở 10 phương thế giới. Rồi đó, đó là thứ nhất. Kỳ hữu chí tâm, chữ kỳ có nghĩa là đây là một đại từ. Chữ kỳ này là thay cho cái cụm lần trước là tất cả chúng sanh ở 10 phương thế giới đó. Chúng ta có thể hiểu là thập phương thế giới, chư thiên nhân dân, những người đó mà có chí tâm. Hữu là có chí tâm. Chí tâm nha, chứ không phải tâm hồi hộp nha. Nguyện sanh bỉ quốc là nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc. Bỉ quốc tức là nước đó tức là Tây Phương Cực Lạc. Phàm hữu tam bối, chữ phàm ở đây có nghĩa là phó từ. Nó nói chung, đại khái hay là tổng cộng Như vậy chúng ta nên nói là nói chung hữu tam bối là có ba bậc. Tức là gì? Ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với ngài Tôn giả A Nan, nói với Tôn giả A Nan chính là nói với chúng ta, tất cả những chúng sanh ở trong mười phương thế giới, họ mà trong số họ nếu mà có lòng chí tâm nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc thì đại loại nói chung là có ba bậc vãng sanh về đó, nói chung là có ba bậc chứ không có nói riêng. Nói riêng như kinh Quán Mường Thọ chín bậc mà nói nhiều nên có nhiều bậc lắm. Đó thì đoạn thứ nhất. Như vậy Thiện Trang tạm dịch ở đây. Ủa sao Thiện Trang copy nó bị nhầm á, copy chỗ này nhầm ha, chỗ này bị copy nhầm, không sao Thiện Trang xóa chỗ này. Thiện Trang đọc, xin đọc. Phật nói với ngài A Nan, tất cả chư thiên nhân dân trong mười phương thế giới, nếu có chí tâm nguyện sanh về nước đó, đại khái có ba bậc. Đó, như vậy thì cũng đơn giản thôi ha. Bài này do không copy được, copy nhầm cái đoạn bữa hôm trước. Phật nói với ngài A Nan là tất cả những chư thiên nhân dân ở mười phương thế giới thì nếu mà có chí tâm nguyện sanh về nước Tây Phương Cực Lạc thì có đại khái có ba bậc. Và thường chú giải, Phật nói với ngài A Nan, tất cả chúng sanh ở mười phương thế giới, người chúng họ có phát tâm chân thành nguyện cầu vãng sanh thế giới Cực Lạc, tổng chia làm ba loại, chính là thượng bối, trung bối, hạ bối. Như vậy hòa thượng chú giải kỹ hơn, hòa thượng chú giải rất rõ ràng, đó là nếu mà, tức là nói Phật nói với ngài A Nan, tất cả chúng sanh ở thế giới mười phương, người hay là nói chung là chúng họ đó, chúng họ có phát tâm chân thành nguyện cầu vãng sanh thế giới Cực Lạc, tổng chia ra làm ba loại, chính là thượng bối, trung bối, hạ bối, tức là bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Bây giờ chúng ta vào thử coi chúng ta sẽ rơi vào bậc nào hay là không có được bậc nào luôn. Bây giờ chúng ta sẽ vào bậc thứ nhất. Kỳ thượng bối giả, xã gia khí dục, nhi tác sa môn, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, a di đà phật, tu chư công đức, nguyện sanh bị quốc. Đoạn này là nói về nhân để vãng sanh thượng phẩm, là hay là nói chúng ta là bậc bậc thượng, bậc thượng. Thì kỳ thượng bối giả, chữ kỳ ở đây chúng ta phải hiểu là ở trên đó, tức là thay thế cho thập phương nhân dân ở trên đó và những người vãng sanh đó, những người vãng sanh đó. Thượng bố giả, như vậy là cái chữ giả thì chúng ta có thể hiểu là người, như người bạn thượng bối đó, hoặc là bậc thượng đó cũng được. Bậc thượng, thượng bối là bậc thượng thì sao? Xả gia khí dục, xả chúng ta quen cái chữ trong từ buông xả, xả gia, gia là nhà, là phải xả nhà đi, bỏ nhà đi. Đây chúng ta nói xả nhà không phải là bỏ nhà đi, mà ở đây thường người ta nói là xuất gia đi. Khí dục, chữ khí cũng là bỏ, vứt bỏ đi. Dục là những dục vọng, ham muốn. Như vậy những người phải bỏ đi những ham muốn nữa, bỏ đi cái nhà, là bỏ đi ham muốn, hay là xuất gia mà phải bỏ đi ham muốn. Nhi tác sa môn, chữ nhi là và làm sa môn. Còn có người dịch là mà làm sa môn thì chữ mà nó không có hợp lý, phải dịch là và làm sa môn. Như vậy ở đây chúng ta cần phải hiểu, thứ nhất là xả gia khí dục là gì, thì hòa thượng có chú giải rất kỹ càng, cho nên Thiện Trang xin phép. đọc chú giải của bà Thương là được rồi. Chữ gia là nhà có bốn loại: điền trạch chi gia, tức là nhà của ruộng vườn; phiền não chi gia là nhà của phiền não; tam giới chi gia là nhà của tam giới; và sanh tử chi gia là nhà của sanh tử. Như vậy chúng ta muốn xả gia đó, là muốn đi xả gia, thì ở đây hòa thượng chú giải luôn, xả gia ở đây tức là chỉ xả bỏ bốn loại nhà đó. Khí dục chính là xa lìa mọi loại dục vọng, tức là xa lìa mọi loại ham muốn. Vì nghe cho kỹ nha, đầu tiên là gì? Đầu tiên là quý vị phải nói bốn loại nhà, chứ không phải là chúng ta bỏ nhà chúng ta rồi chúng ta đi gọi là xả gia, hoặc là bỏ nhà đi xuất gia gọi là xả gia, bỏ nhà đi vô đạo tràng tiên tu gọi là xả gia. Cái đó là gọi là mới bỏ được một cái nhà gọi là điền trạch chi gia thôi, bỏ cái nhà cửa ruộng vườn của mình thôi à, chứ không có bỏ được cái nhà khác còn mấy cái nhà nữa. Xuất gia ở đây ý nói là xuất gia, xuất gia thì phải bỏ ra khỏi bốn cái nhà. Thứ nhất là cái nhà cửa ruộng vườn, cái nhà mà trên hình thức đó à, chứ không phải là bỏ bỏ người xuất gia đó. Mà thường hay nói là bỏ cái nhà nhỏ vô cái nhà lớn à, cái nhà mình hồi xưa nhỏ lắm, xuất gia vô cái chùa thiệt bự, trụ trì cái chùa cho to đúng bên. Như vậy gọi là bỏ cái nhà nhỏ vào cái nhà lớn. Thầy sư đệ của Thiện Trang là thầy Thiện Luận đó, hay nói vui gọi là xả tiểu hướng đại, và xả nhỏ nhưng mà hướng là lớn. Nhưng mà đó là ý câu trong kinh văn là xả bỏ tiểu thừa để hướng về đại thừa, nhưng mà ý nói vậy để phê, để nói cười là bây giờ mình tham cho nên mình bỏ cái nhỏ mình chạy vô cái lớn. Như vậy không phải là xả già, không phải là xuất già được à. Thứ hai là phải xả cái nhà phiền não, gọi là nhà của phiền não. Phiền não là gì? Là tham, là sân, là si, là mạng, là cống căn ngã mạn đó, là nghi ngờ à, gọi là nghi à, tham sân si mạng nghi đó. Chúng ta phải bỏ những cái phiền não đó. Vậy chúng ta có bỏ chưa? Nếu mà bỏ được thì gọi là ra khỏi nhà phiền não đó, hoặc là xá được phiền nhà phiền não đó. Cho nên bậc thượng phẩm đây nè, bậc thượng bối nè, bậc thượng đó đó, quý vị thấy không đơn giản ha. Đầu tiên bỏ cái nhà của mình. Vậy thì quý vị đã có nhà rồi, quý vị có gọi là bỏ nhà hay không? Bây giờ chúng ta bỏ nhà ra đi mới đúng à, cái nhà điền trạch đó, cái nhà ruộng vườn đó. Không phải, ý là quý vị phải bỏ trên tâm. Chúng ta ở gia đình, chúng ta ở nhà, có nhà, nhưng mà quý vị không có chấp cái nhà đó à, biết cái nhà đó giống như là nhân viên mà thôi. Chúng ta có nhà ta vẫn ở đó, không có vấn đề gì, chứ không phải bắt buộc đi xuất gia, đi vô đạo tràng mới gọi là bỏ cái nhà đó. Không cần, bỏ là bỏ trên tâm. Thứ hai là bỏ cái nhà phiền não, tức là chúng ta phải xả bỏ đi phiền não tham sân si đó, mạn nghi, nghi ngờ, cống cao ngã mạn, phải bỏ. Quý vị thấy làm được hai cái. Nếu làm được hai cái, chúng ta tính theo thứ ba, xả tam giới, nhà tam giới là tam giới chi gia đó, nhà của tam giới. Tức là ta không cầu sanh lên cõi trời, ta không cầu làm vua trời, ta không tầm cầu làm vua cõi người, ta không muốn làm gì ở trong cái tam giới này hết. Tam giới vô an do như hỏa trạch, đó là trong kinh Pháp Hoa nói. Tam giới thì bất an, không an, giống như là nhà lửa vậy đó, cái nhà lửa nó cháy khắp vậy, có gì đâu mà vui. Cho nên không có an đâu, đừng có ham nhà tam giới, đừng có mong lên làm vua trời đã lợi để hưởng phước. Bên cạnh vua trời đã lợi có rất nhiều mỹ nữ, thôi không ham, tôi cũng không ham. Thậm chí là ham lên làm vua trời trần trời xứ xấu, mà tha hóa từ tại thiên để được người ta cúng dường thoải mái, nhưng mà cuối cùng cũng hết phước, hết phước cũng đọa lạc à. Trong kinh nói không, ngay cả trời phi tưởng, phi tưởng xứ là đỉnh cao nhất trong tam giới, coi như là ngon nhất. Tam giới là gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó. Đó, nhà tam giới là mình còn ham mấy cái nhà đó. Vậy thì lên cao nhất là phi tưởng, phi tưởng xứ. Mà thế nào? Khi thọ mạng hết, 8 vạn đại kiếp đã trôi qua. Họ đi về đâu? Đa phần đọa địa ngục gọi là trèo cao thì té đau. À, trèo cao té nặng. À, quý vị sẽ leo trên cái cây, cây thấp thấp, té nhẹ, té không sao. Cây mà càng cao, té càng nặng. Cho nên hiện tại đó, chúng ta nói như vậy không nói gì, chẳng liên quan gì chúng ta. Có, chúng ta ở cõi người đây nè, mà quý vị làm chức vụ càng lớn, cơ hội đọa lạc càng lớn. Tại sao? Bởi vì mình có quyền hành đủ thứ hết, thằng nào không thích và ghét là ta xử đẹp. Đó, ta có quyền hành mà, ta có phước báo mà, xử đẹp. Gọi là lại kỳ tiền thế, phước đức danh hiệu. Đó là trong kinh Quần Thọ nói. Họ là ý vào cái đời trước, cái phước đức đời trước á, nó bảo hộ họ, cho nên họ làm ác không ai. À, tuy nhất thời báo ứng, tức là tuy là lúc đó một nó chưa có phát ra cái báo ứng tức thời mạnh mẽ đâu, nhưng mà rồi cũng sẽ đi về đâu. Đó, gọi là trứ ư nhân quỷ, nó sẽ hiện rõ ra trước cái nhân quỷ, thần minh ký chí. Đó, thần minh đã ghi sổ rồi, ghi rồi mai mốt xuống địa ngục chờ ha sự án. Cho nên không có an đâu, trèo cao té đâu thôi. Cho nên trong tam giới, ở nhà nào cũng không xuất hướng đâu. Đừng ham đời sau làm người, đừng ham đời sau làm thần, làm quỷ, làm gì đó, đừng ham. Cái đó là xả nhà tam giới, không có muốn làm chư thiên. Thứ tư là sanh tử chi gia, nhà của sanh tử. À, nhà của sanh tử thì nói chung là tóm lại là mình không muốn đi vào sanh tử luân hồi nữa. Đó thì cũng tương tự gần giống như tam giới vậy. Nhưng mà sanh tử thì nói cao hơn, đó là chúng ta không muốn vào sanh tử, chúng ta muốn chứng niết bàn. Thì chúng ta đó gọi là mong lên được vào niết bàn, mong thành Phật, thì đó gọi là xuất gia hay là xả gia. Còn bốn loại như vậy có làm được hay chưa, hay là chúng ta nói chúng ta không được? Và ở đây quý vị nên nhớ xuất gia đó, cho có bản dịch đó. Bản dịch là người bậc thượng phẩm là người bậc thượng là người xuất gia lìa dục đó. Thì quý vị thấy xuất gia ở đây không phải là xuất gia trên hình tướng, mà quan trọng là xuất gia trong tâm. Tại vì nhà Phật có bốn hạng người xuất gia. Thứ nhất, thân xuất nhưng tâm không xuất, là chỉ cho người đi xuất gia trên hình tướng đã đắp cà sa vân vân, nào là tôi có y tỳ kheo rồi vân vân, đắp đủ các loại, nhưng mà sao vẫn phiền não giống như người thế gian, vẫn không có ham, vẫn ham muốn đủ thứ, không có muốn ra khỏi sanh tử luân hồi. Thì đó chỉ là thân xuất gia nhưng mà tâm không có xuất gia. Lại người thứ hai là thân tuy không xuất gia nhưng mà tâm xuất gia, tức là những người cư sĩ đại gia, tuy họ chưa có xuất gia, chưa có vô chùa cạo tóc, không có đắp y gì hết, ở nhà thôi, nhưng mà họ tha thiết muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, thì đó gọi là tâm xuất gia nhưng mà thân chưa xuất gia. Hạng người thứ ba là tâm và thân đều xuất gia, tức là những người xuất gia đúng nghĩa, họ giúp xuất gia vào trong chùa và họ xuất gia là đúng luôn, tức là họ tâm họ không có muốn trở lại sanh tử luân hồi, không muốn tham gì thế gian cả. Đó. Còn hạng người thứ tư là gì? Tâm và thân đều không xuất. À, tức là ở nhà, ở đây không phải nói người bên ngoài, không phải nói người ngoại đạo, người không biết, không có biết Phật pháp, mà nói những người biết Phật pháp như chúng ta. Tuy đã biết Phật pháp rồi, đã tu Phật pháp rồi, thân thì ở nhà, tâm cũng không muốn ra khỏi sanh tử luân hồi. Tôi chỉ tu để đời sau có chút phước rồi vân vân, tu hoặc là tu niệm Phật, nhưng mà không có chí nguyện mạnh mẽ, thì đó không phải là xuất gia, đó không phải là xả gia ở trong kinh này nói. Thứ hai, khí dục chính là xa lìa mọi loại dục vọng, tức là ham muốn. Đó, quý vị nhớ, tiêu chuẩn đầu tiên phải xả, gọi là nhìn cho thấu, buông cho trót đây, đây phải buông cho trót đây. Đó, đầu tiên là vậy. Nhi tác sa môn, thì chữ sa môn hòa thượng chú giải, trong đây chỉ người tu hành cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si, tức là siêng tu giới định huệ, dứt diệt tham sân si. Đó, như vậy quý vị muốn thượng phẩm đúng không? Muốn bậc thượng đúng không? Đầu tiên hãy ráng xả da, xuất gia theo đúng nghĩa đi. Bây giờ quý vị không có xuất gia, ở trên hình tướng thì cũng xuất gia tại gia, nhưng mà phải bỏ, phải xả trong tâm, rồi phải lìa hết mọi dục vọng, đừng có ham muốn. Rồi tiếp theo là gì? Phải siêng tu giới định huệ, dứt diệt tham sân si à. Đó, siêng tu giới nè, định nè, huệ, phải có tu giới hay không, có giữ giới hay không. Cho nên ngay vào thượng phẩm này, bậc thượng này đã nói phải giữ giới rồi. Quý vị thấy không? Sa môn là phải giữ giới mà. Đó. Cần tu giới định huệ, là siêng tu giới định huệ, một giới, không phải tu giới nữa mà tu định nữa. Tu định là gì? Niệm Phật, ngồi thiền đó, định đó. Nó phải niệm Phật chúng ta đó, có tu định. Quý vị không có tu định, quý vị nghe pháp không suốt ngày, đó không có tu định cũng được. Huệ là gì? Nghe pháp, học pháp, đó tu huệ. Cho nên cần tu giới định huệ là siêng tu giới định huệ. Rồi đằng sau còn nói dứt diệt tham sân si, dứt hết, diệt hết đi tham lam sân hận nóng giận đó và ngu si. Cho nên thượng bối có vẻ, bậc thượng này có vẻ khó rồi, hả quý vị ha. Mới đưa ra có mấy tiêu chuẩn à, bao nhiêu đó, 1 2 3, 3 tiêu chuẩn. Quý vị thấy 3 tiêu chuẩn này quý vị làm được bao nhiêu? Ở đây sẵn thì đang nói chút xíu về xuất gia. Thì xuất gia đó thì trong kinh Hoa Nghiêm á, có nói là xuất gia mà thọ giới cũng là một trong những nhân để khiến cho chánh pháp được cửu trụ. Đó là nói an ủi cho người xuất gia ha. Xuất gia thọ giới giữ giới thì là một trong những nguyên nhân giúp cho tam bảo chánh pháp được cửu trụ ở thế gian, trong kinh Hoa Nghiêm nói. Cho nên những người xuất gia có công đức của người xuất gia, nhưng nếu xuất gia thì cũng có nhiều điều để nói. Thôi chút nữa chúng ta sẽ nói lại. Bây giờ chúng ta giảng hết đi đó, rồi sẽ nói tiếp. Bây giờ để giảng cho nó thuận một cái buồm xuôi gió đã ha. Rồi tiếp theo là yêu cầu tiếp theo là gì? Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Phải phát tâm Bồ Đề à, phát Bồ Đề Tâm và phát tâm Bồ Đề. Rồi phải nhất hướng chuyên niệm, một hướng chuyên niệm. Nhớ nha, nhất hướng nè, một hướng. Từ thế nào? Chuyên niệm nè. Chuyên niệm ai? Chuyên niệm A Di Đà Phật chứ không phải chuyên niệm khác nha. Rồi, như vậy ở đây hòa thượng chú hạ chú giải phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Đây là điều kiện căn bản vãng sanh thế giới Cực Lạc của chúng sanh ở chính pháp giới, chính là phải phát tâm, chính là phát tâm phải nhất định vãng sanh thế giới Cực Lạc trong một đời này đó. Hòa thượng chú giải đơn giản, lần này hòa thượng chú giải khá đơn giản là gì? Chỉ cần phát tâm, đây là điều kiện vãng sanh căn bản của chúng sanh ở chính pháp giới, và đây là phải phát tâm thôi, nhất định đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, quyết định đời này vãng sanh một đời này thôi. Đó, đó gọi là phát tâm Bồ Đề. Thì có rất nhiều người nói sao phát tâm Bồ Đề khó quá, khó khó, lúc thì nói thế này, lúc nói thế kia. Có người nói sao thầy nói, lúc thì thầy nói theo Đại sư Ngô Ích là gì? Thật tin thật nguyện. Thật tin thật nguyện muốn vãng sanh đó, gọi là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Vậy thôi. Đại sư Ngô Ích nói đơn giản nhất. Còn nếu mà nói theo kinh Quán Vô Lượng Thọ nào, chí thành tâm, hồi hướng, rồi phát nguyện tâm, đó gọi là tâm Bồ Đề. Rồi có đôi khi nói tâm Bồ Đề là, Bồ Đề là giác ngộ, phát tâm giác ngộ. Phát tâm giác ngộ là gì? Phải phát tâm làm Phật độ chúng sanh, cũng là tâm Bồ Đề. Vậy trong những giả thiết giống giống vậy, giả thiết nào đúng? Giả thiết nào cũng đúng hết. Tâm Bồ Đề là đúng, là tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ biểu hiện rất nhiều mặt. Quý vị bây giờ giác ngộ, bỏ thế gian này, nhất định về Tây Phương Cực Lạc. Như hòa thượng nói, trong đời này tôi chỉ có một mục tiêu, một phương hướng thôi, về Tây Phương Cực Lạc thành Phật độ chúng sanh thôi. Đó là tâm vô thượng Bồ Đề rồi. Vì sao quý vị phát tâm làm giác ngộ về rồi thành Phật mà. Rồi cũng có thể là gì? Thật tin thật nguyện như Đại sư Huệ. Tại sao? Quý vị đã quyết chí về Tây Phương Cực Lạc, là thật tin rồi và thật nguyện vãng sanh rồi thì cũng được. và nói theo cái phát tâm làm Phật độ chúng sanh vân vân cũng được, nhưng mà cụ thể ở đây là phải về Tây Phương Cực Lạc thì mới là phát tâm Bồ Đề đối với chúng ta. Tại vì nếu chúng ta chỉ nói tôi phát tâm làm Phật, phát tâm là Bồ Tát độ chúng sanh, nhưng mà tôi không phát tâm về Tây Phương Cực Lạc thì như vậy đâu có vãng sanh đâu, thì đâu có tương ưng với chỗ này. Cho nên phát tâm Bồ Đề thì có nhiều tiêu chuẩn, nhưng ở đây chúng ta nói theo tiêu chuẩn của Tịnh độ thì chỉ cần nói theo Đại sư Ích hoặc nói theo Hòa Thượng, đời này nhất quyết tôi vãng sanh tịnh Tây Phương Lạc, tôi phải về Tây Phương Lạc cho bằng được, tôi thân làm hết mọi thứ chỉ có để mong về Tây Phương Lạc, đó gọi là tâm vô thượng Bồ Đề. À, đó là nói đơn giản nhất. Còn nếu như chúng ta nói theo Quán Kinh Vô Lượng Thọ thì chúng ta thấy Quán Kinh Vô Lượng Thọ thì nói gì? À, trong Quán Kinh là phải có phát, thứ nhất là gì? Chí thầm tâm, thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm, phải chí hành hết mình à, chứ không phải là giả dối. Rồi thâm tâm là tâm sâu, sâu là phải sâu sắc mạnh mẽ nguyên về Tây Phương Lạc, rồi sau đó phải hồi hướng phát nguyện vãng sanh nữa. Đấy, phải có ba tâm đó trên kinh Quán Vô Lượng Thọ à, thì chúng ta thấy điều này rất quan trọng, phát tâm Bồ Đề rất quan trọng, cho nên là cần phải phải học cho kỹ. Đó, Thiền Trang hay nhắc câu của Đại sư Tịnh Am, này là tổ sư của Tịnh Độ Tông chúng ta, ngài nói là gì? Thường văn nhập đạo yếu môn, phát tâm vi thủ, tu hành cấp vụ, lập nguyện cư tiên, nguyện lập tất chúng sanh khả độ, tâm phát tất Phật đạo không thành. Tức là gì? Thường nghe cái con đường nhập đạo đó, cái chủ yếu nhất của vào đạo đó là gì? Phát tâm đứng đầu, tu hành cấp vụ tức là cái việc cấp bách của tu hành, thì lập nguyện là phải đứng đầu, nguyện lập rồi thì chúng sanh có thể độ, tâm phát rồi thì Phật đạo có thể thành đó, có thể thành được. Cho nên chúng ta phải đầu tiên phải lập nguyện, phải phát tâm. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy, nói là gì? Phát tâm Bồ Đề. À, đấy là chúng ta cần để ý như vậy ha. Còn trong chú giải mà đoạn này thì nói rất nhiều ha, nói rất nhiều. Trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ thì của ngài Hoàng Niệm Tổ nói nhiều lắm. Đó, ví dụ như quý vị có một đoạn mà tán thán về tâm Bồ Đề thì Trang xin đọc bản dịch thôi, đang dịch đang đang tạm dịch. Tâm như vậy thì công đức chẳng thể nghĩ bàn, nếu phát được tâm ấy thì khuynh đảo được tận sanh tử từ vô thủy kiếp đến nay, cũng như sự trầm luân các trong các cõi. Lại đem công đức hồi hướng Bồ Đề thì nhất định chứng được Phật quả, tất cả công đức nhất định chẳng luống uổng, cũng chẳng bị tổn thất hay diệt mất. Đó là nói phát tâm có công đức lớn như vậy. À, trong kinh Hoa Nghiêm nói nhưng mà sơ phát tâm á, công đức là thành thật có dư đó, chấn động tam thiên đại thiên thế giới đó. Quý vị phát tâm mà lần đầu tiên á, phát tâm mạnh đó, giống như lần đầu tiên chúng ta mà vừa tiếp xúc Phật pháp, vừa biết pháp môn Tịnh độ, mà ai mà biết rõ ràng á, quý vị tu thôi tuyệt vời lắm đúng không? Tốt vô cùng đúng không? Tu rất là tuyệt vời, cho nên sơ phát tâm là thành Phật có dư, rất mạnh mẽ, rất cố gắng tu hành, nhưng mà sao chúng sanh là tâm vô thường, thời gian bắt đầu giải đãi, bắt đầu lười biếng, hoặc là bắt đầu tìm cái niềm vui khác, có người tìm danh văn lợi dưỡng, đó là danh văn tức là tầm tiếng tiếng tâm, tiếng tâm đó, ta phải làm pháp sư nè, ta phải làm thầy của bao nhiêu người nè, đó có người thích vậy đó, dẫn chúng cho đông rồi dẫn đại chúng cho đồng đó. Rồi có người thì mong cầu danh văn lợi dưỡng đó, tức là lợi dưỡng là để người ta cúng dường vân vân, thì đó dần dần đi lạc rất nhiều. Cho nên người phát tâm rất đông nhưng người giữ tâm được thì rất ít đó. Gọi là người phát tâm nhiều như bông xoài nhưng mà người còn giữ tâm được giống như là trái xoài mà thôi. Quý vị thấy xoài á, cây xoài nó ra bông á, nó nhiều mức độ quá trời bông, nhưng mà đậu trái thì không có nhiều. Đó, cho nên là người xưa nói ví dụ người tu hành nhiều như bông xoài mà người đắc đạo giống như là sừng lân, còn chúng ta chỉ nói là người phát tâm nhiều như bông xoài nhưng mà người giữ được tâm bồ đề thì ít như trái xoài. Đó, con số lượng không nhiều. Hy vọng là trong chúng ta đây là những cái trái xoài được đậu đó, mà chúng ta sẽ thành công, sẽ được vãng sanh. Cho nên là ở đây chúng ta cần để ý, thứ nhất là về về phát tâm bồ đề. Như vậy phát tâm bồ đề hòa thượng chú giải đơn giản thôi, không có khó khăn gì. Chúng ta lần này học, chúng ta học đơn giản là cần gì, chính là phát tâm phải nhất định vãng sanh thế giới cực lạc trong một đời này. Quý vị có tâm như vậy là đúng theo triệu chuẩn của hòa thượng nói, đúng được rồi đó, đơn giản nhất. Còn mà chúng ta học ra nhiều quá đó, chúng ta học nhiều quá chúng ta loạn rồi, chúng ta không biết là chỗ nào đúng không đó. Còn học từ từ đó, là đây là nói cho người mới tu, nói vậy cần vậy là đủ rồi. Còn ai mà thấy học rộng nhiều thì phải hở ra nào tâm giác ngộ, tâm độ sanh, tâm vân vân, đủ tâm. Nhưng mà nếu thật ra gom lại chỉ cần miếng làm sao quyết định nhất định là đời này tôi vãng sanh cực lạc là được rồi đó. Còn không nói theo đại sư ích, có thật tin thật nguyện là được rồi đó. Như vậy đó là phát tâm bồ đề ha. Rồi chúng ta tiếp tục kinh văn. Nhất hướng chi niệm A Di Đà Phật. Nhất hướng chi niệm, chữ nhất hướng là một hướng, trong chú giải có giải nên nhiều lắm, nhưng ở đây chúng ta chỉ nói một hướng thôi. Một hướng là một phương một hướng, là nói đơn giản. Một phương một hướng là gì? Chúng ta chỉ nhắm hướng về Tây phương cực lạc thôi, không có nói hướng đi đâu hết. Không hướng niệm Phật để cầu hết bệnh, không hướng niệm Phật để làm gì? Để hồi hướng cầu an. Không hướng niệm Phật để cầu giàu có, mà chỉ hướng niệm Phật để vãng sanh. Coi như là một hướng thẳng tắp một đường đó, ta nhắm về hướng đó, hướng Tây Tây phương cực lạc thôi. Đó thì quý vị chú ý đây là gọi là nhất hướng. À, chúng ta nói đơn giản như vậy, đừng có bị bẻ hướng. À, bẻ hướng là sao? Niệm Phật hồi cái thôi, bây giờ thôi cái niệm Phật để cho nó hết bệnh đã. À, còn như vậy là chưa. À, hòa thượng nói quý vị niệm Phật mà nếu gặp bệnh thì sao? Nếu như niệm mà đắc lực tiêu nghiệp chướng mà thọ mạng quý vị hết rồi cũng chết thôi, cũng sẽ vãng sanh thôi. Nếu thọ mạng không hết thì tiêu nghiệp chướng đó thì cuối cùng được hết bệnh. Cho nên chỉ cầu niệm Phật, chỉ cầu vãng sanh, không cầu tiêu nghiệp. Nhớ nha, đó nhất hướng. Thứ hai là chuyên niệm. Thế nào là chuyên niệm? Thì ở đây hòa thượng không có chú giải cho chúng ta thế nào là chuyên niệm, nhưng mà chúng ta đã, cũng đã học nhiều rồi. Chuyên niệm nếu mà nói thẳng là chỉ có một niệm A Di Đà Phật thôi, A Di Đà Phật thôi, không niệm gì khác, đó gọi là chuyên niệm. Còn chúng ta vừa niệm Phật A Di Đà, vừa niệm chú Đại Bi, vừa niệm chú Chủng Đề, vừa niệm gì đó vân vân đủ các loại, thì đó không phải là chuyên niệm, mà đó gọi là xen tạp niệm, đó là tạp niệm. À, điều này chúng ta học nhiều rồi. Thì trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ Ngài Hoằng Niệm Tổ đó trích dẫn rất nhiều điều, tại vì xưa nay thật ra cũng có nhiều người tu tạp chứ không phải là tu chuyên. Có người tu sám, có người tu này cái kia, đủ các loại đó. Thì mới đầu thì nói phương tiện, nói chung là nói thế này, tu sám trì kinh quân thị đô tịnh hạnh giả, tức là tu sám trì kinh, tất cả trì các kinh khác đều là hạnh của tịnh độ. Nhưng mà đằng sau không có nói vậy. Ví dụ như quý vị dẫn ra có một số người tu, họ tu không phải chuyên niệm Phật, mà họ có thể tu ví dụ như ngài cư sĩ Giang Dị Vị Nông á, ngài chú giải kinh Kim Cang á, thì dùng kinh Kim Cang rồi hồi hướng vãng sanh cũng được đó. Rồi có người như bây giờ là tu kiểu khác, tu kinh Địa Tạng hồi hướng vãng sanh cũng được, cũng được. Thì nhưng mà không hẳn như thế đó. Thì đằng sau nó nói như thế này, Do đó có thể biết phát Bồ Đề Tâm, trì danh hiệu Phật, ti kim tu các pháp khác cũng được gọi là nhất hướng chuyên niệm. À, nhưng mà đằng sau đó, đó là đằng trước nói phương tiện và đằng sau nói rốt ráo này. Nhưng đằng sau có đoạn thiền đạt đọc đọc như thế này: Đảng đa môn kim tu tổng vị nhược nhất môn thâm nhập, nhưng kim tu nhiều môn chẳng bằng thâm nhập một môn. Tức là nếu mà tu nhiều quá không bằng tu ngâm một môn đâu. Đó, quý vị lưu ý, tu nhiều môn không bằng tu một môn đó. Và cái đoạn sau quan trọng nè: nhất tâm chuyên trí xưng niệm Di Đà, tắc dị sử thục xứ biến sanh, sanh xứ biến thục. Nhất tâm chuyên trí xưng niệm Di Đà thì mới có thể, mới có dễ, mới dễ khiến chỗ quen thuộc biến thành chỗ xa lạ, chỗ xa lạ biến thành chỗ quen thuộc. Quý vị nghe câu này quan trọng, câu này trong chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ. Hiện Trang đọc lại âm Hán: nhất tâm chuyên trí xưng niệm Di Đà, tắc dị sử thục xứ biến sanh, sanh xứ biến thục. Tức là gì? Chúng ta nhất tâm chuyên trí xưng niệm Đức Phật A Di Đà thôi thì mới dễ khiến chỗ quen thuộc biến thành chỗ xa lạ, chỗ xa lạ biến thành chỗ quen thuộc. Cái này mà ai học chú giải, bản chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ mà do nhóm Như Hòa dịch á, hay là thầy Ngục Thông mà đang cầm cái bản đó mà giảng đó, thì chỗ này người ta dịch không đúng. Người ta dịch là thì mới biến cái gì, cái chỗ chính thành chỗ sống, sống thành chỗ chính, thì cái đó không phải. Thục xứ chuyển sanh, sanh xứ chuyển thục là biến chỗ xa lạ thành chỗ quen thuộc, biến chỗ quen thuộc thành chỗ xa lạ. Yeah, đó là người ta tra từ điển. Ở bên nhóm đó thì họ chuyên gia dịch mấy cái chỗ cụm từ á, là họ dịch sai nhiều rồi. Đây, mấy cụm từ họ thiếu từ điển hay sao á, chắc là do cái họ thiếu từ điển, cho nên những cái cụm từ như sanh xứ rồi thục xứ, đó là cụm từ họ không tra được. Đó là chỗ quen thuộc với chỗ xa lạ. Thục xứ là chỗ quen thuộc, sanh xứ là chỗ xa lạ. Cho nên khi mà ôm cái bản đọc dịch nghĩa của người ta, mình cứ sai hoài, thấy hòa thượng giảng một đường xong họ nói một nẻo, sau trung cái bản đó nói một nẻo. Thì ở đây quý vị chú ý, quấn ta mà nhất tâm chuyên trí, chuyên trí xưng niệm Đức Phật A Di Đà thôi thì chúng ta mới có thể dễ dàng đổi chỗ quen thuộc thành chỗ xa lạ, đổi chỗ xa lạ thành chỗ quen thuộc. Và hòa thượng giảng thế nào là chỗ xa lạ, thế nào là quen thuộc. Quen thuộc của chúng ta là ở ta bà, là phiền não, đó là quen thuộc. Bây giờ chúng ta hãy chuyển cái quen thuộc đó thành cái xa lạ đi. À, đổi cái xa lạ. Xa lạ là gì? Xa lạ là niệm Phật A Di Đà, là niệm Tây Phương Cực Lạc, đó là xa lạ. Chúng ta đổi lại hai cái, một cái quen niệm sanh tử, quen niệm luân hồi, đó gọi là cái quen thuộc của chúng ta. Và chúng ta đổi lại thành bây giờ không có niệm những cái đó nữa mà niệm Phật thôi. Đó, niệm Phật, niệm Tây Phương Cực Lạc thôi, thì đó gọi là đổi chỗ xa, chỗ quen thuộc thành xa lạ, đổi xa lạ thành chỗ quen thuộc. Mà muốn được như vậy thì chú giải ngài Hoàng Niệm Tổ nói phải nhất tâm chuyên trí xưng niệm Di Đà thôi, chứ không phải tạp niệm. Quý vị càng tạp thì sao? Tâm tán loạn, tâm vọng tưởng thì khó làm được, đổi được như vậy. Cho nên nhiều người tu hành không có đắc lực. Không đắc lực là gì? Cứ chúc có chuyện gì, con niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, con phải niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, con niệm chú Đại Bi để cầu cho con của con, cầu cho con của con nó hết bệnh, rồi vân vân, đủ thứ các loại. Thì đó là gì? Chúng ta đúng là trong quen thuộc. Vì sao? Chỗ quen thuộc của chúng ta là niệm sanh tử, niệm con cái, niệm gia đình, niệm bình an. Đó đều là chỗ quen thuộc của chúng ta. Mà quen thuộc đó thì sao? Tâm quen thuộc như vậy thì tương lai về cảnh giới quen thuộc. Cảnh giới quen thuộc là gì? Cảnh giới luân hồi sanh tử. Bây giờ chúng ta muốn phải đổi lại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta phải đổi tâm. Đổi tâm là phải chuyển chỗ xa lạ. Xa lạ là gì? Xa lạ là hàng ngày niệm Tây Phương Cực Lạc, niệm Phật nó khó quá, vô lượng kiếp giờ có niệm đâu. Bây giờ đổi lại, muốn đổi lại thành chỗ quen thuộc. Muốn quen thuộc thì sao? Hãy cố gắng niệm cho nhiều Phật A Di Đà, niệm Tây Phương Cực Lạc. Cho nên trong cái chỗ này là chỗ quan trọng, quý vị thấy những cái đoạn này rất quan trọng. Đó, cho nên là khi phiên dịch, người phiên dịch dịch chuẩn thì sẽ sát nghĩa, dịch không chuẩn thì nhiều khi nó xa vời quá. Nên Thiện Trang nói là Thiện Trang cố gắng giảng cho quý vị để bổ sung những cái chỗ mà những người đi trước người ta có thể do gì đó thiếu sót từ điển hay gì đó, người ta dịch không có chuẩn. À, để nó khiến cho mình nghe hòa thượng giảng nó chẳng có hợp rơ gì hết, nó kỳ lạ, có nhiều cái kỳ lạ. Giống như hồi nãy Thiện Trang nói Tịnh Đại Độ Đại Kinh giải ý nghĩa tập 6, à, tự nhiên như sao biến đổi gen mà không dịch biến đổi gen, mà cơ nhân, để cơ nhân không ai hiểu đâu. À, rồi cái trong kinh Địa Tạng thì có người dịch cái chỗ mà dùng cái phương pháp ozone đó, á, để khử khử gì khử thuốc từ sâu á, mà người ta dịch thành cái chữ gì đó mà mình nghe mình cũng chả hiểu luôn. Nếu mà không biết mà Thiện Trang biết từ, cho nên là Thiện Trang tra thử coi đó là gì. Đó, có nhiều cái lắm quý vị. Thật sự người phiên dịch cũng ảnh hưởng rất lớn đến đại chúng. Cho nên chúng ta tại sao chúng ta nghe hòa thượng nói là nghe mà đại kinh Tịnh Độ Đại Kinh nó giải như nghĩa quá hạn, hay là nghe một bộ Vô Lượng Thọ nghe hoài có thể ngộ được, mà sao chúng ta nghe hoài không ngộ? Tại vì trong đó có những cái chỗ sai, trong đó nó có những cái chướng ngại cho chúng ta, là do những người dịch chưa chuẩn, dịch chưa rõ, hoặc là dịch theo ý của họ đó. Đặc biệt bên nếu mình sang cũng không cũng phải nói là đây là nói không phải phê bình, nhưng mà quý vị nghe bộ giảng Vô Lượng Thọ lần thứ 10 chẳng hạn, thì có rất nhiều khúc là người ta hoàn toàn là thay cái ý của hòa thượng bằng ý của người ta vào, tức là người ta hiểu như vậy, cái người ta dịch như vậy, chứ không phải dịch sát theo ý của hòa thượng. Quý vị coi, cho nên nhiều cái chỗ mà đáng này nó rất cao nó thành ra rất thấp đó. Tại vì người ta hiểu như vậy thôi, cảnh giới người ta tới đó thì người ta dịch như vậy. Cho nên Thiện Trang rất quan trọng nói khuyên những người dịch, phiên dịch hãy cố gắng trực dịch, dịch làm sao sát, đừng có dịch theo ý mình. Nên cái dịch theo ý mình, dịch theo ý mình một phát là rồi chuyển cái những cái chỗ xa, chỗ chỗ cao thành chỗ thấp, tại vì mình hiểu như thế. Cho nên phải tra, thì đang dạy cho những người dịch là phải tra từng chữ từng chữ từng chữ đó, cái chữ này nó đứng chỗ nào nó đổi chỗ một cái là khác ngay, không có được đổi chỗ cái chữ. Chứ không, nhiều người nghe qua rồi cái mình hiểu hiểu cái viết ra đó, mà cái cách dịch dạy như vậy là không ổn. Cho nên là cái nhóm mà nói thật phê bình là nhóm bên Tịnh Không Pháp Ngữ, họ là dịch là chuyên dịch dạy. Cho nên những bài hồi trước á, những bài gần đây thì tốt rồi, nhưng mà những bài trước á là chuyên bị dạy. Cho nên Thiện Trang khuyên á, quý vị nghe kinh Vô Lượng Thọ cố gắng hãy nghe bộ Vô Lượng Thọ 10 của bên Pháp Sư Minh Nhẫn dịch chuẩn hơn, sát hơn, dù không đủ tập nhưng mà quý vị nghe, còn thiếu tập nào quý vị nghe bên kia. Rồi bộ Tịnh Độ Đại Kinh giải duy nghĩa rất hay, quý vị nên nghe. Nhưng mà bộ đó thì tại vì sai sót thì có tập rất là hay, người ta dịch rất chuẩn, tuyệt vời luôn, và giọng đọc rất nhiếp, quý vị nên nghe. Còn có những tập sai sót thì tại vì do là Thiện Trang nghĩ là có ba nguyên nhân. Một là do nhiều người dịch quá, hai là cái người mà không có ai giáo, và cái người làm video đó họ làm cũng do cái chú đó là chú gì đồ ăn gì pháp đoàn, pháp đoàn có Thiện Trang có liên lạc cái chú đó. Chú đó chú cứ tranh thủ chú làm mà người ta đọc sai rồi không ai sửa, cho nên cái trên đó nó sai luôn, chứ không phải là cái bản dịch sai, mà cái do người ta đọc sai, người ta đọc nhầm. Với tịnh nghiệp tam phước mà họ đọc thành tịnh độ tam phước mà cũng để im luôn, không có sửa ở vân vân. Những cái đọc đó nó rất căn bản, thì chúng ta nghe chúng ta hiểu chúng ta sửa, tự sửa đó. Thì quý vị á, nghe bộ đó rất hay, không sao cả. Quý vị tu lâu rồi quý vị sẽ biết được chỗ nào sai chỗ nào đúng, còn người mới đó thì rất hoang mang. Cho nên Thiện Trang khi cung cấp cho quý vị cố gắng là mình không phải là phê bình họ, nhưng mà mình cố gắng là giúp để cho những người sau họ nghe tới đâu họ biết cái chỗ đó là cái chữ gì. Quý vị cứ ghi những cái ghi chú này, ví dụ như hồi nãy Thiện Trang nói đó, cái chỗ thục xứ biến sanh, sanh xứ biến thục, đó là đổi chỗ xa lạ thành chỗ quen thuộc, chỗ quen thuộc thành chỗ xa lạ. Đó là chú giải kinh Vô Lượng Thọ bổ sung đổi cái dòng đó trong cái chỗ dòng của ngài Như Hòa, nó là dịch là gì, là cái biến chỗ sống thành chỗ chính, chỗ chính thành chỗ sống, đó là không có cái đối phải dòng đó. Rồi ví dụ như cái chỗ mà trong mở đầu kinh, lời mở đầu á, ví dụ như là tiền ngôn á, mở đầu á nói là gì, Vì chúng ta chưa có thiện căn, thì quý vị hãy sửa là đó là vì chưa có thiện bổn. Thiện bổn là bản hoàn thiện, kinh vô lượng thọ chưa có thiện bổn cho nên mới ra đưa ra hội tập, mà cái chữ thiện bổn dịch thành thiện căn mất tiêu, hoàn toàn sai, không có đúng. Rất nhiều chỗ như vậy chúng ta sẽ khó hiểu. Thì quý vị cứ coi dò với lời giảng của hòa thượng thì chúng ta sẽ đối chiếu lại được, và thiện căn đối chiếu thiện căn cứ bổ sung dần cho quý vị. Thì mục tiêu không phải là phê bình người ta, mà mục tiêu là giúp cho những người nghe sau quý vị tự chỉnh lại để cho nó chuẩn, mình nghe nó không có bị nữa, không có bị vướng nữa. Và những người phiên dịch về sau cố gắng dịch cho hãy trực dịch, dịch thẳng, đừng có dịch cái kiểu thích sao dịch vậy. Những người đi trước họ không biết sao nhưng mà họ dịch cái kiểu đó rất nhiều, cho nên nhiều bộ hòa thượng không có chuẩn. Thật sự là cái ban biên tập mà họ dịch nhiều nhất là cái ban lỗi nhiều nhất đó, và đọc cũng không được tốt lắm. Nếu thật sự là đọc, có người đọc họ có cái tâm ngã nhiều quá cho nên cảm thấy pháp hòa thượng có cái ngã, có cái sự ngã mà ngã ngã mạn trong đó. Chứ thật sự nếu mà qua bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa đó, quý vị thấy nghe rất là nhiếp. Những người đó đọc họ đọc rất là khiêm tốn, họ đọc giống giọng đúng như giọng hòa thượng, tức là không hẳn là giọng hòa thượng rất là từ bi, rất là nhẹ nhàng, chứ không phải đọc đọc cái kiểu mà khó. Nói thấy có cái ngã tao ghê lắm, không có. Cho nên nhiều khi cái ảnh hưởng cái đại chúng rất là quan trọng, từ cái từ trường, từ cái người đọc, từ cái người dịch. Cho nên tại sao quý vị nghe một bộ mà như Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú 24 mà những tập mà Thiện Trang dịch đó, hoa 28 á, Thiện Trang dịch mà chú Thiện Quang đọc á, sao nó nhiếp vô cùng luôn. Và thứ nhất công phu của hòa thượng có, thứ hai chú Thiện Quang chú đọc tốt, thứ ba là Thiện Trang cũng rất là cố gắng để dịch bộ đó nó trôi chảy nhất có thể. Cho nên là mình phải cố gắng nhiều yếu tố. Còn nếu không chúng ta làm giữa chừng. Ở đây Thiện Trang nói là mình đã làm Phật Pháp, cố gắng làm cho đàng hoàng. Làm ít mà chất lượng còn hơn làm số lượng nhiều. Cho nên nhiều người nói sao Thiện Trang dịch lâu vậy? Quý vị biết một cái bài dịch của Thiện Trang đâu có dịch như nhanh như người ta. Thiện Trang rất kỹ từng chữ, từng chữ, từng chữ. Rõ ràng có hoa mắt hay không? Rồi dịch xong rồi đọc lại lần thứ nhất. Thấy hình như nó có gì đó bất ổn ở chỗ này thì phải rà lại coi nữa, rồi đọc lại, sửa xong rồi đọc lại lần thứ hai đó. Có là khi là có bài mà ấy phải đọc ba bốn lần rồi dò dò xong rồi chưa xong đưa lên lồng tiếng, lồng tiếng xong mình dò tiếp, mình phải dò tiếp là lồng tiếng là dò đọc có đúng hay không, đúng theo mình dịch hay không, rồi có chỗ nào mình dịch có nhầm nữa hay không, có đôi khi nó vẫn nhầm đó. Rồi sau cái lồng tiếng xong sửa rồi bắt đầu mới lên video. Lên video rồi mà quý vị thấy vẫn có những cái sai sót mà Thiện Trang làm rất kỹ. Như như cái bộ cô Lưu Tú Vân á, bộ Lưu Tú Vân á, cô Lưu Tú Vân quý vị biết ba người, một người dịch đưa cho người khác giảo rồi, rồi mới đưa tới Thiện Trang giảo thêm lần nữa. Rồi mà lên rồi rồi mới lồng tiếng xong mới lên video. Video xong dò dò tiếp. Đó coi như là năm bốn năm lần dò vậy đó. Cho nên bộ đó quý vị nghe nó mới cảm thấy nó ngọt, nó mới tương đối tốt. Chứ còn chúng ta dịch nhưng cái thầy Trần Giang thấy có một số người dịch nhanh lắm, dịch vèo 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 rồi cái đưa lên thì thành ra nó dở, rất nhiều từ thô như là cái nó gì đó vân vân đủ thứ các loại, cho nên là không hay. Mình á, Trần Giang nói là như vậy để những người sau cố gắng chúng ta dịch làm sao tốt cho đại chúng để công đức được viên mãn. Còn không thì vừa có công vừa có tội. Tội là mình đã làm sai là làm sai nha. Công là mình có, công tội đều có. Cho nên đây là mong Tiên Trăng sẵn nói. Tại vì khi rà bản bản khoa chú, mình chú giải của Hòa Thượng, rồi rà những cái bài thì thấy tiếc xót xa những cái bản mà dịch ra lưu truyền ở Việt Nam nhiều lỗi quá. Thật sự nhiều lỗi. Mà không phải Tiên Trăng nói đâu quý vị. Cứ thật sự quý vị biết chữ Hán thôi, quý vị rà vào đi, quý vị tra từ điển đi, quý vị có và quý vị nghe hòa thượng giảng với cái bộ đó, ví dụ như quý vị đối chiếu bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa với cái bộ 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 chú giải kinh Nguyên Tọa quyển bự đó, đó quý vị thấy hòa thượng giảng nó trái ngược trong đó rất nhiều, rất là trái ngược. Vì sao? Người ta dịch nó không chuẩn, nó trật, nó không đúng, tại người ta không biết được. Vậy thì rằng nó dịch Hán cổ đó, tại vì bộ đó là bằng Hán cổ mà, Hán cổ là quý vị phải biết được đâu là danh từ, đâu là tính từ, đâu là động từ, chỗ nào nó đứng chỗ nào, từ đó nó đứng chỗ nào, nó là động từ hay tính từ, quý vị phải xác định được từ loại thì quý vị mới dịch chính xác được. Còn cái kiểu người ta bây giờ là dịch mò, mò thấy tra từ điển cái từ này nó có bao nhiêu nghĩa, à thấy có nghĩa này có vẻ hợp hợp bỏ vô, cái từ này có bao nhiêu nghĩa bỏ vô, rồi cứ coi thấy ráp lại cái còn cái từ đó nữa có nguyên nghĩa bỏ vô, làm như vậy sai không có đúng được, khó mà đúng lắm. Mà nếu chúng ta đã xác định nó là động từ thì nó chỉ có mấy từ đó thôi, có ba nghĩa hoặc hai nghĩa thôi chứ không phải chục nghĩa. Rồi cái từ thứ hai nó có, nó là chỗ đó, nó đứng chỗ đó cho nên nó chắc chắn là tính từ, mà nó tính từ thì nó chỉ có một nghĩa thôi thì bỏ vô đúng hoàn toàn chính xác, và mình thấy ráp lại câu rất ngọt rất chính xác. Cho nên là chúng ta đó, đây thì sẵn thì đang chia sẻ vì lâu lâu sẵn đụng chuyện nói, chúng ta không chấp trước vì những lỗi sai của người khác, chúng ta nói để chúng ta sửa sai vì bản thân Thiện Trang cũng sai và có những cái lỗi, và những người sau cố gắng khắc phục đừng để tiếp diễn nha. Học phiên dịch cố gắng học theo phong cách trực dịch, đừng học theo cái kiểu của bên vọng tay cư sĩ. Bên vọng tay cư sĩ Thiện Trang nói là bên đó quý vị cứ lên coi những bài bình luận ở dưới cái bài giảng của vọng tay cư sĩ á, những cái bài mà giảng chữ Hán á, người ta nói luôn á, người ta nói cái thầy như vậy không đủ trình độ để dạy, thầy nên lui về để cho người khác dạy, người ta bình luận ở dưới đó. Tại sao rất nhiều chữ sai, dạy lớp chữ Hán mà sai rất nhiều, không có nắm được Hán cổ. Cho nên là Thiện Trang đây không phải phê bình, nhưng mà người phía dưới người ta bình luận như vậy, cho nên cố gắng làm sao mình học về sau cố gắng tốt hơn, mình nương nhờ người trước. Thật ra những người đó đóng góp cho mình rất lớn rất nhiều, không có những người ấy thì chúng ta không có ngày hôm nay. Nhưng mà chúng ta phải tiến lên chứ không phải vì thế mà mù quáng. Không có một số bình luận thì Thiện Trang thấy có bình luận bào chữa, nói bạn biết gì, bạn học người ta thầy ấy học từ bao lâu rồi, học từ thời nào rồi, bạn học được bao nhiêu mà bạn nói. Thì thấy như vậy là cuồng tín. Người nào sai thì chúng ta chấp nhận sai, Thiện Trang sai chấp nhận sai, đúng mình nói đúng chứ không nên là cuồng tín nha. Ai cũng có những cái đúng, ai cũng có những cái sai, nhưng mà chúng ta làm sao khắc phục càng về sau càng đúng, đừng để sai. Có những cái sai chết người, ví dụ như Thiện Trang nói trong cái tập gì niệm Phật vãng sanh tôi có thể làm được hay không lần thứ nhất, mà sau cái câu nói hòa thượng nói là tôi không làm được. À, cái câu tiếp theo á, thì cái câu tiếp theo là có quý vị có làm được hay không, mà người ta dịch lại thành tôi không làm được nên quý vị cũng không làm được, như vậy là chết người rồi. Cái câu đó mà dịch ra lại là chết người. Đó, cho nên nhiều khi những cái câu thôi, một sai chữ ngữ nếu mà không có ai đỡ, không ai dịch lại, may cái bài đó là Thiện Trang dịch trước rồi, người ta coi bài Thiện Trang nhiều chứ coi bài đó của người đó ít ít hơn, chứ không là cũng nhân quả rất lớn. Cho nên nhiều tại vì quý vị làm mất tín tâm của người ta. Hòa thượng nói là ý ngài nói tôi không làm được không quan trọng, quan trọng là quý vị làm được, quý vị có làm được hay không, mà sao mà dịch nào hồi tôi không làm được cho nên quý vị cũng không làm được, làm sao làm được chứ. Đó, dịch như vậy là hoàn toàn là hiểu sai ý hòa thượng, và tại đó là dịch thoát ý. Cho nên thì nhân nói một lần nữa đừng bao giờ đấy, và quý vị không biết thì quý vị cứ hỏi không sao hết. Có những người tra từ điển, bây giờ từ điển rất nhiều nên là cố gắng làm sao đó uyển chuyển, dịch uyển chuyển nhưng mà dịch hay và việc chính xác. Đừng để những bộ bây giờ Thiện Trang thấy sót quá, bộ chú giải bộ này bộ kia, bây giờ chẳng lẽ mình làm lại, mà làm lại thì không được, mà không có thời gian làm lại sao mà uổng vậy phí vậy, mà sửa lại thì cũng không sửa được, đâu có sửa, người ta dịch mà mình phải dịch lại thôi, nên từ từ mình sẽ dịch lại. Còn không thì Thiện Trang kể đó, mấy quý vị sau này quý vị tự dịch lại, cứ đối chiếu một lời giảng hòa thượng mình dịch lại được, hòa thượng giảng rồi. Thì bây giờ chúng ta trở lại đây, như vậy ở đây nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật là gì, là chúng ta chỉ có chuyên niệm Phật Di Đà là tốt nhất thì mới chuyển thành nơi xa lạ thành chỗ quen thuộc, chỗ quen thuộc thành chỗ xa lạ. Tức là phiền não là chỗ quen thuộc của chúng ta, luân hồi là quen thuộc của chúng ta, chúng ta thường nghĩ chúng ta bỏ đi, chúng ta chuyển thành niệm Phật Di Đà. Mà muốn được như vậy thì chỉ có nhất hướng chuyên tâm thôi. Còn nếu như chúng ta tạp tu nhiều môn quá thì nó thật rất khó. Vì sao? Ví dụ như quý vị niệm Phật Hòa Thượng đằng ở đó Hòa Thượng còn giảng nữa, tại vì bộ này Thiện Nhân dịch cái đoạn tập 310 mấy đó của khoa chú 214 thì Nhân nhớ lắm. Hòa Thượng nói quan trọng là lúc lâm chung, lúc lâm chung mà niệm một Phật hiệu được là tại vì quý vị chuyên, quý vị chuyên hàng ngày niệm Phật hiệu cho nên quý vị lúc có chuyện gì quý vị khởi lên là Phật hiệu. Còn nếu như chúng ta tu nhiều quá, chúng ta tu nào là niệm Quan Âm, nào niệm này niệm kia, thì chúng ta lúc đó sẽ có sự phân vân. Phân vân là niệm gì đây? Đó, bây giờ quý vị ra đường đi, thường ngày quý vị cứ nói ra đường gặp tai nạn sẽ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đúng không? Bây giờ sắp tới tai nạn cái Quán Thế Âm, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì thế là tiêu rồi. Hòa thượng nói có đáp vấn đáp á, nên niệm Phật thôi, lúc đó không có niệm nữa. Mà chúng ta quen rồi, lúc đó sẽ sợ đó. Rồi bây giờ chứ vô bệnh viện nhập mổ hay gì đó, hay là gì đó, rồi cũng lúc đó nhưng mà gặp vấn đề cái Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc là Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát vân vân, thì như vậy là tâm không phải tâm niệm Phật, rất nguy hiểm à. Cho nên là phân tâm, cho nên chúng ta cố gắng nhất tâm nhất hướng một hướng thôi. Còn ai đó họ có duyên, có những người họ có duyên, họ tu theo cái hạnh gọi là tu trụ và môn đại thừa khác, nhưng mà nguyện vãng sanh cũng được, thì Phật có nói là phát một niệm tánh tính tâm thôi được. Nhưng mà rất khó, chúng ta quen về cái hướng nào rồi thì nó quen cái hướng đó, gọi là chỗ quen thuộc á, nó sẽ mãi mãi là quen thuộc. Tại vì đến lúc lâm chung cái chỗ quen thuộc nó xuất hiện thôi. Quen thuộc thường ngày trì chú Đại Bi quen thuộc thì chú Đại Bi xuất hiện, thường ngày niệm kinh Kim Cang quen thuộc thì kinh Kim Cang xuất hiện, thường ngày niệm Phật Di Đà xuất hiện thì lúc đó quen quen thuộc xuất hiện là niệm Phật Di Đà. Và quen thuộc của chúng ta là Phật Di Đà thì chúng ta vãng sanh rồi đúng không? Còn nếu mà chúng ta lơ tơ mơ niệm sanh tử luân hồi nữa, niệm nào niệm gì, niệm cha con chồng vợ nào, con của tôi không biết ai lo đây, đứa con đó sao nó chưa về tới ha, rồi tiền mình còn đó sao ở trong ngân hàng chưa kịp chuyển nè, chắc đã đi kiểu này, bất ngờ chết kiểu này, chắc ngân hàng lấy mất chồng không lấy được, có tiền mình còn giấu ở trong tủ kia chưa, không ai biết, chắc làm sao đây. Vừa nghĩ vậy cái một niệm tham khởi lên, sao dẫn đi đâu, vào ngạ quỷ hoặc là vào làm người chó đi mà giữ lại cái nhà đó. Quý vị nhớ câu chuyện Thiện Căn kể rồi đó, đó hồi thời Đức Phật đó, có một vị đó, ông đó cũng keo kiệt, đến khi chết xong làm con chó, con chó đi qua sủa Đức Phật nữa. Đức Phật nói ông ngu si đó, người thật ngu si, người đã là chết rồi làm chó rồi mà còn sủa ta nữa đó. Đó, thì khi đó con chó nó buồn thiêu, cái Phật nói là con chó biết mà, buồn thiêu nó chạy vào trong nhà nó bỏ ăn luôn, nằm dưới gầm giường bỏ ăn luôn. Cái ông chủ là đứa con trai của ổng đó, con trai của ổng đời trước đó, đó thấy nói kiểu bữa nay sao con chó mình nó lạ vậy, nó không có ăn uống gì hết đó. Vậy nguyên nhân thì sao? Cái do Sa Môn Cù Đàm nó đi tới đó, thì một tức là Đức Phật đó đi tới nói gì nó nói đó, cái là đi tìm tìm để trả thù, nên tìm Phật. Phật nói con chó đó chính là cha ông tin á, về bảo nó dẫn ra tìm chỗ vàng đó, nó dẫn ra chỗ tìm chỗ vàng cho coi. Cho nên là từ đó là tìm dẫn ra chỗ tìm vàng, vàng ông giấu chưa, ông chôn cái chỗ gốc cây đó chưa có đào, cho nên chết rồi còn nghĩ đến cái đống vàng đó, đầu thai làm con chó để giữ vàng, rất nguy hiểm. À, cho nên hòa thượng mới nói đó, người tại gia nếu mà không có chánh niệm rõ ràng còn ham, hay là Thiện Căn nói là thôi nói lời của Đại sư Ứng Quang đi, lời Đại sư Ứng Quang nói nếu thường ngày còn niệm dâm dục thì tương lai chắc khó lòng mà thoát khỏi bụng của người nữ, tức là quý vị phải đầu thai vào bụng người nữ. Đại sư Ứng Quang còn nói thêm nếu bụng của người nữ còn đỡ, lỡ súc sanh cái thì bụng của súc sanh cái thì còn tội hơn. Ý là nói nếu hàng ngày vẫn không đoạn được, không cái sự bỏ được cái tâm dâm dục đó, thì đến lúc lâm chung khởi niệm dâm dục lên thì sao, theo niệm đó thọ sanh thì khá khá đó, thì vô là bụng của người nữ, tức là đầu thai làm người trở lại. Tệ hơn thì sao, thì làm súc sanh, vô làm bụng của súc sanh đó. Trong văn sao Đại sư Ấn Quang nói đó, ý nói như vậy, quý vị nhớ đọc văn sao đi. Cho nên rất là quan trọng, từng ly từng tí mình phải tu, tu làm sao đổi những cái đó là ý niệm quen thuộc từ nhiều đời nhiều kiếp chúng ta rồi, bây giờ chúng ta hãy chuyển thành nó xa lạ, đổi nơi xa lạ là Tây Phương Cực Lạc, là Đức Phật A Di Đà bây giờ ngự ở trong tâm chúng ta. tâm ta luôn có Phật thì có gì sợ nữa đâu, đúng không? Tâm chúng ta luôn có Phật thì không có gì sợ nữa đâu, hết sợ rồi. Còn tâm chúng ta không có Phật đó, tâm chúng ta có vọng tưởng, tâm chúng ta có niệm tham sân si, cái chỗ mà đó niệm dâm dục là thuộc về niệm tham dục si đó quý vị, thì chúng ta mới sợ. Cho nên khi mà đã niệm Phật mà tâm luôn luôn nhớ Phật rồi thì hết sợ, còn gì lo lắng nữa. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là vô hữu ưu tư, tức là không có lo lắng buồn sầu gì nữa. Kinh Vô Lượng Thọ dạy đó, đó phải như thế, chứ không mà sống chút xíu gặp chuyện gì cũng lo, gặp nạn này cũng lo, gặp chuyện kia cũng lo. Còn thế gian thì tất nhiên có trăm chuyện thì cái chín chuyện á, 99 chuyện hoặc là 90 chuyện không vừa ý rồi. Và đời là vô thường, không biết là quý vị thấy Tiền Giang ở đây thì cứ thỉnh thoảng mấy hôm là có nhận được một số người nhờ cầu siêu kỳ an, cho nên thầy xiển lụng thấy lên thấy danh sách cầu an cầu siêu của Tiền Giang nhiều vậy. Ủa sao thầy cầu an cầu siêu nhiều quá, thì đúng rồi, người ta nhờ mà phải nhiều như vậy chứ không sao. Rồi in ra một danh sách dài vậy, vậy tới mấy tờ, tờ này tờ kia nhiều như vậy, cầu an cầu siêu mà cầu siêu nhiều như vậy chứng tỏ là gì? Vô thường nhiều, hết người này đi tới người kia đi, hết người này nhờ hồi hướng đến người kia hồi hướng. Tiền Giang cứ nhờ mỗi ngày thì đem công đức hôm nay có tu được cái gì đó, có dịch được pháp nào vân vân, có mang được chút công đức nào hồi hướng cho những người đó, hy vọng là họ tốt hơn, hy vọng mà họ phát tâm Bồ Đề. Thật ra trong đường sanh tử thì ai cũng phải đến lúc phải đi thôi, cho nên đừng buồn vì sanh tử. Đó, Tiền Giang có kể đó, hồi xưa đó khi mà biết Phật pháp một thời gian rồi đó, có một sự cố ở trong nhà, trong gia đình có ông chú ruột đó tự sát tự vẫn đó. Đó thì mới sáng sớm một cái đang ăn cơm, Tiền Trang với ba Tiền Trang ăn cơm, đang ăn cơm giữa chừng anh trai Tiền Trang nghe điện thoại chạy vô nói mà bà à, chú đó, tức là xin phép không nói tên đó, là chết rồi bà, uống thuốc tự tử chết rồi. Cái ba Tiền Trang là bỏ chén xuống luôn, sững sờ luôn. À, ông không có ăn được nữa, đang bưng tô chứ, lúc đó mỗi người ăn một cái tô, nhà Tiền Trang hay ăn tô lắm, nó không ăn chén. À, mọi người thì ông cũng rất là bối rối. Thiền Trang nói ba người mất thì cũng mất rồi, à, thì bây giờ thôi ba ăn cơm đi rồi đi ra, chứ bây giờ ba nghĩ gì nữa. Quý vị thấy người mất thì đã mất rồi, đâu có giải quyết được gì, mình có buồn cũng đâu có giải quyết được gì, đúng không? Mình có luống cuống lên cũng đâu có giải quyết được gì. Mà trong khi đó mình đã học Phật thì mình hiểu rằng sanh tử ngạo luân hồi là bình thường, chết thì nơi này sanh nơi khác, chết nơi đây thì sanh nơi kia, đầu thai tiếp thôi, đâu có hết đâu. Trong sanh tử luân hồi mà cái vòng xưa nay nó vẫn vậy, có gì đâu mà lo lắng. Thì chỉ có cố gắng giúp cho người ta thêm một chút phước, thêm một chút duyên, hy vọng người ta lên cảnh giới tốt, đó là tốt mình nên làm. Chứ mình đau buồn mình khóc lóc thôi vân vân, mình rối trí vân được giải quyết được gì đâu. Đó, thế gian là như vậy mà, xưa nay cũng vậy rồi, rồi chúng ta cũng vậy thôi, ngày nào đó chúng ta cũng phải chết thôi, ngày nào được chúng ta cũng ra đi thôi, ai cũng cũng không có chuẩn bị, nhưng mà vô thường vẫn tới. Có ai nói tôi sống đời đời kiếp kiếp được đâu? À, xưa ông Bành Tổ sống lắm cũng 800 năm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài có thể nói ngài có thể trụ thế một kiếp để vì chúng sanh, nhưng mà đó là Đức Phật. Ngài Ma Ha Ca Diếp bây giờ vẫn trụ thế để đợi đến Phật Di Lặc ra đời, đó là những bậc chứng ngộ vô sanh rồi. Còn chúng ta cho dù chứng vô sanh chăng nữa chúng ta cũng trụ lắm một kiếp hai kiếp là cùng, nhưng mà cái thân thể này rồi cũng bỏ thôi, rồi cũng phải lấy thân thể mới. Ta đổi được thân thể kim cang bất hoại ở Tây Phương Cực Lạc, gọi là thanh hư chi thân vô cực chi thể, quá đã rồi, cần gì phải lo, đúng không? Phải lo lắng gì, ta đã có Liên Hoa Đài, đúng không? Cô Lưu Tú Văn có nói à, ta cũng đã có Liên Hoa Đài, lo gì tiền qua sông đó. Có người nói là sao cô không chuẩn bị tiền để mà qua sông đó? Qua sông là khi chết đó là có thể an táng này đó. Cô nói ta đã có, ta có Liên Hoa Đài, lo gì à, tiền qua sông. Mình phải tin tưởng gì Phật Bồ Tát lo cho. Có nhiều người lo lắm quý vị, lo đến lúc lâm chung không ai trời niệm, lo thế này lo kia, thì cha nói đừng có lo gì hết, cứ yên tâm niệm Phật vãng sanh đi, Tự nhiên có Phật Bồ Tát lo hết, tự nhiên mọi người lo cho mình, khỏi cần lo gì nữa. Mà nếu không có gì cũng sao đâu, thân xác này bỏ cũng được mà, đâu có được, đâu sao đâu, bỏ trong rừng cũng được. Mà quý vị thấy ở phương Tây, ở Ấn Độ đó, có họ có tục lệ điểu tán đó, giục xác cho rừng cho con chim nó ăn đó, chặt 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 ra đó, thì cũng có gì đâu, chết rồi thì xong thôi. Cho nên mình không có tha thiết, không có ham thân này nữa, mình quan trọng bản sanh lấy mấy hoa sen Tây Phương Lạc thành Phật Bồ Tát, thành độ chúng sanh. Chứ còn bây giờ mình chấp vào ta bà này làm gì? Ta bà này tất nhiên là đau khổ rồi, Phật nói rồi, nước mắt của chúng sanh khóc vì những nỗi đau đó đong đầy bốn biển rồi. Cho nên là hồi xưa đó, Thiện Nhân nhớ có một câu chuyện mà Thiện Nhân kể, Thiện Nhân nhớ nhất Đức Phật. Có một bà, thời Đức Phật á, có một bà mẹ mất đứa con trai, và khóc thôi là khóc, đi hết mọi nơi cầu người cứu sống con trai bà đó. Thì đi khắp nơi người ta nói chỉ thôi tới bà tới gặp Phật Thích Ca Mâu Ni đi. À, bà nói, bà tới bà nói xin Phật hãy cứu con trai của con, nó bị chết rồi, nó bị hình như bị rắn cắn chết thì phải. Đó. Phật nói bây giờ ta sẽ cứu con bà với một điều kiện. À, điều kiện gì? Bà hãy đi tìm cái nhà nào, tro của nhà nào mà không có người mất về cho ta. Đó, bà nghe mừng, có hy vọng rồi, đi tìm nhà tro, xin tro của nhà nào mà không có người mất, bà vô cái nhà đó bà xin. Cái nhà đó nói kêu ồ không có, không được bà ơi, nhà tôi cũng có người mất, ông nội tôi mất cách đây mấy năm, qua nhà kia kia không có được, tôi chồng tôi mất cách đây mấy năm, nhà kia cũng kêu con tôi mất rồi, nhà nó nói có đi. Bà đi hết một ngày trời không tìm thấy nhà nào có, không có người mất cả. Bà buồn quá, bà trở về với Phật. Phật ơi, con tìm không được, nhà nào cũng có người mất hết, con đâu xin được nắm tro của nhà, trong bếp của nhà nào mà không có người mất đâu. Phật mới nói, bà hiểu chưa, thế gian là như vậy, ai cũng có người thân ra đi, đâu có ai không có đâu, nên bà cũng hãy chấp nhận một đứa con ra đi, nó có duyên thì đến, hết duyên rồi ra đi, đó là nghiệp. Bà tỉnh ngộ, Phật nói vậy bà tỉnh ngộ, hiểu ra là vượt qua nỗi đau. Đâu quý vị không, hay như vậy. Phật có phương tiện, không phải chỉ nghiền nói liền, Phật cho bà đi tìm nữa, đi một ngày trời tìm hết tìm hết tro trong các nhà, cái nhà nào không có đâu. Cho nên đau khổ là hiển nhiên ở thế giới ta bà này, thế giới ta bà này là khổ mà. Đó, khổ ải vô biên mà, đâu có phải vui sướng như Tây Phương Cực Lạc đâu. Mà chúng ta sống trong này chúng ta hiểu rồi thì chúng ta cái sống gọi là, người ta nói là sống chung với lũ đó, chúng ta sống chung với sự đau khổ mà chúng ta không thấy đau khổ, đó mới là người giác ngộ. Còn nếu chúng ta đau khổ thì chúng ta không phải là người giác ngộ, chúng ta vẫn bị tâm bị chuyển bởi cảnh. Thì tâm ưu buồn thì đi về cảnh giới ưu buồn, tâm vui thì đi về cảnh giới vui. Cho nên cố gắng làm sao sống để mà tự tại giữa dòng đời, dù tất cả mọi chuyện xảy ra chúng ta luôn luôn tâm vẫn nhớ Phật, niệm Phật, không để những chuyện đó nó làm chúng ta buồn, chúng ta vui một cách hoan hỷ không được. Quý vị nên nhớ, vui mà vui trong tham dục, vui trong những ấy vẫn là khổ thôi. Ở trong bộ kinh gì, trong kinh A Hàm và kinh một kinh trong kinh Tương Ưng Bộ, như Thiện Trang nhớ là kinh Bù Ta, kinh Bù Ta thì phải, đúng rồi. Có một câu chuyện thế này, có một ông làm, ông đó là chuyên làm diễn viên, nghệ diễn viên hài đó, gọi là nghệ sĩ đó, nghệ sĩ hài, đến gặp Phật, hỏi Phật, con nghe các vị thế hệ trước dạy rằng những người diễn viên như chúng con mang lại tiếng cười cho cuộc đời, diễn xuất mang lại tiếng cười cho cuộc đời rất nghề nhiều công đức, sau này sẽ được sanh về cõi trời. cõi trời gọi là gì, lạc thiên, là trời tức là vui vẻ, đúng không ạ? À, hỏi Phật Thích Ca như thế, Phật Thích Ca nói rằng thôi ông ơi, ông không cần nói chuyện đó nữa. À, thì ông thấy sao Phật không nói, nên hỏi thêm lần nữa, Phật nói thôi ông ơi, ông đừng nên hỏi chuyện đó. Đến lần thứ ba ông cũng hỏi nữa, thì Phật nói thôi được rồi, ta sẽ nói nhưng mà ông phải nghe cho kỹ. À, tại vì nói ra điều này không có tốt. Những người mà làm cho niềm vui cho xã hội diễn xuất như ông, à, mà được sanh lên cõi trời để hưởng niềm vui do mang lại niềm vui cho nhân gian, đó là một sự sai lầm, không phải như vậy. Ai mà chấp giữ đó, đó là sai lầm. Những người làm niềm vui cho chúng sanh mà niềm vui như diễn viên thì khiến cho người ta vui nhưng mà sân, vui nhưng mà tham dục, vui nhưng mà họ tham sân si, cho nên vui vui trong ngu si, cho nên tương lai không phải sanh cõi trời mà đọa vào địa ngục, gọi là địa ngục hí tiếu. Trong kinh A Hàm thì gọi là đại ngục hiếu tiếu, còn trong kinh Trung Bộ đó, còn tương ưng bộ đó thì gọi là địa ngục đại tiếu. Địa ngục đó là địa ngục gì? Địa ngục đó vô đó có con quỷ nó chọc lét cho cười miết thôi, cười à, cười hoài, cười mà nó khổ đau vì nụ cười cũng rất khổ, không sung sướng, cho nên cười cũng không tốt. Cho nên ở trong thế gian á quý vị, nghiệp nào coi chừng nghĩ mình tưởng là tốt chưa hẳn tốt đâu, đối với cái nhìn Phật pháp, nhìn bằng trí huệ chưa hẳn tốt. Đó, mình làm niềm vui mà niềm vui thanh tịnh, Phật mới nói tiếp, nếu mang niềm vui thanh tịnh giải thoát cho chúng sanh thì mới được sanh về cõi trời. Đó, chứ không phải niềm vui ô nhiễm. Đó quý vị thấy diễn hài một hồi người ta cười nhưng mà người ta cười người ta nghĩ bậy, cười nhưng mà người ta cười chứ cái gì đó, với cái tâm đọa lạc thì tương lai mình cũng đọa lạc. Phật nói trong kinh đó là đọa lạc vào địa ngục đó, cho nên Phật mới cấm người xuất gia không đi xem múa hát xem nghe đó, đều không đi múa hát nè, không đi nghe, nghe nè. Quý vị thấy trong giới sa di, giới tỳ kheo đó không được hát, múa hát cấm luôn. Quý vị thọ bát quan trai giới cũng vậy đúng không? Đó, không có được. Cho nên ở đây chúng ta cũng phải sẵn nói một chút xíu như vậy. Rồi, như vậy trở lại kinh văn. Nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, tu chư công đức, nguyện sanh Bỉ quốc. Tu chư là nhiều. Tu nhiều công đức, nguyện sanh Bỉ quốc. À, hay là tu các công đức, nguyện sanh nước đó. À, như vậy ở đây kể ra là có mấy điều. Thứ nhất, để sanh vào thượng bối, quý vị phải có bậc thượng đó. Quý vị phải có, thứ nhất là xả già, tức là xuất già. Xuất già theo đúng nghĩa đó, trong có hai loại, hoặc là tâm xuất gia, thân không xuất, hoặc là tâm và thân đều xuất. Nói chung quan trọng là tâm xuất gia chứ không phải là thân xuất gia quan trọng. Khí dục là lìa đi những cái dục ham muốn như dục tình nam nữ, dục vọng về nhà cửa vân vân, ham muốn nhiều đó, nhiều quá bỏ đi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nhi tác sa môn là, và làm sa môn là phải cần tu, tức là siêng tu giới định huệ và dứt diệt tham sân si đó. Điều thứ ba, điều tiếp theo là phải phát tâm bồ đề và phải một hướng mà chuyên niệm Đức Phật Di Đà, rồi tu các công đức nữa, ví dụ như phóng sanh, ví dụ như in kinh, ví dụ như phiên dịch vân vân, đó là điều đó gọi là tu chư công đức. Ví dụ chia sẻ Phật pháp lên Facebook, đăng những bài pháp chất lượng lên cho Facebook, đó gọi là tu chư công đức. À, rồi sao, tất cả đều phải nguyện sanh nước ấy, nguyện sanh về Bỉ quốc, tức là nguyện sanh về Tây Phương Lạc. Ở đây hòa thượng có chú giải cho chúng ta thế nào gọi là tu chư công đức. Tu chư công đức là thế nào thì hòa thượng có chú giải. Tu hành pháp hành của Bồ Tát như lục độ ba la mật vân vân. Tức là quý vị tu chư công đức là tu nhiều pháp lắm, pháp hành của Bồ Tát giống như là lục độ ba la mật, hoặc là tu các pháp khác như như là lục độ ba mật quý vị biết rồi hả, phải bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định bát nhã, đó là gọi là tu đó thì mới được, rồi còn tu các pháp khác nữa, nhiều pháp lắm, nói chung vô thường hạnh nguyện rồi vân vân thì đều xếp vào tu chư công đức. Tạm dịch, bậc thượng là phải xả nhà lìa dục, hoặc có thể ghi xuất gia lìa dục được, mà và làm sa môn, phát tâm bồ đề, một hướng chuyên niệm a di đà phật, tu các công đức nguyện sanh nước ấy. Đây là thiện trang tạm chú giải. Tạm dịch, hòa thượng chú giải như sau: người vãng sanh bậc thượng phải xả nhà lìa dục và làm người tu hành chân chánh xuất gia lìa dục. Quan trọng nhất phải phát tâm vô thượng bồ đề, nhất hướng chuyên niệm a di đà phật, sau đó phụng hành pháp hành lục độ ba la mật của bồ tát, phát nguyện vãng sanh thế giới cực lạc. Đó là điều kiện của người vãng sanh bậc thượng. Vì nghe ha, điều kiện của người vãng sanh bậc thượng ở đây là gì? Là phải xả nhà lìa dục và làm người tu hành một chân chánh xuất gia lìa dục. Quan trọng nhất và phải phát tâm vô thượng bồ đề, nhất hướng chuyên niệm a mi đà phật hay là a di đà phật, sau đó phụng hành lục độ ba la mật của bồ tát, phát nguyện vãng sanh thế giới cực lạc. Đó là điều kiện của người vãng sanh bậc thượng. Ở đây quý vị chú ý ha, trong phẩm 24 này điều quan trọng nhất là gì? Hòa thượng nhắc đi nhắc lại chỉ có 8 chữ: phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Ở bậc thượng phẩm cũng có, ở bậc trung phẩm cũng có, và bậc hạ phẩm cũng có, hay nói là bậc thượng cũng có, bậc trung cũng có, bậc hạ cũng có, đều phải phát tâm bồ đề cả và phải nhất hướng chuyên niệm. Đó quý vị coi là đều có như vậy. Cho nên khi chúng ta học, chúng ta phải biết trọng tâm ở đâu. Còn những điều yếu tố khác, xả gia lì dục, nhi tác sa môn, rồi tu chư công đức, đó là phụ. Tại sao là phụ? Vì nếu như cái trung tâm là chính, quý vị đã phát tâm bồ đề, quý vị đã nhất hướng chuyên niệm, thì tất nhiên quý vị sẽ buông bỏ thế gian, bỏ nhà, chứ chẳng ai còn ôm cái nhà nữa làm gì, ôm vợ con làm chi nữa, đúng không? Mình đâu có muốn luân hồi sanh tử. Rồi quý vị đã phát tâm bồ đề rồi, chẳng lẽ quý vị không có tu giới định huệ? Chỉ có những người chưa có phát tâm tu cái kiểu tâm nguyện chưa tha thiết thì mới không giữ giới mà thôi, mới không có tu giới định huệ mà thôi đó. Rồi cái những người mà ham ta bà mới không lo tu công đức thôi chứ. Cho nên là rồi chúng ta chủ yếu là trọng tâm, tuy nói nhiều nhưng trọng tâm ở chỗ là phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm, một hướng chuyên niệm, đó quan trọng. Vì nếu như làm trọn vẹn được điều đó thì những điều kia chắc chắn sẽ làm theo. Không ai dạy gì muốn vãng sanh mà lại tạo nhân đọa lạc bằng cách phá giới. Không ai muốn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc mà lại đem làm những cái chuyện sanh tử luân hồi. Những người làm sanh tử luân hồi đó là những người thật sự chưa có tâm bồ đề thật sự, hay nói chung là họ chưa phát tâm bồ đề. Đó, quý vị nhớ nhớ rõ nha. Cho nên một khi phát tâm thật sự thì tất nhiên sẽ có làm đúng thôi. Giống như là gì, trong chú giải nó giống như nam châm, nam châm tức là kim chỉ nam á, chúng ta dịch, người ta dịch hay là kim chỉ nam, nó như bây giờ gọi là la bàn chỉ hướng. Chúng ta đã có cái hướng đi đúng rồi thì chắc chắn chúng ta đi đúng thôi, bây giờ chỉ đi thôi. Cho nên đằng trước gọi là phát tâm bồ đề, gọi là cái la bàn chỉ hướng đúng rồi, cái bản đồ chỉ đường đúng rồi, thì chỉ còn đi thôi. Đi làm sao? Nhất hướng chuyên niệm là đi. Nhất hướng chuyên niệm này chuyển ra ra khai ra đó là nhất hướng chuyên niệm a di đà phật, trong kinh thì nói vậy, phải niệm chuyên niệm phật. Và tất nhiên trong chuyên niệm phật đó thì không phải niệm miệng niệm được mà còn tâm niệm nữa, cho nên phải hạnh giống hạnh phật, nguyện giống hạnh phật, nguyện giống nguyện phật, làm những việc giống phật, gọi là hành, giống hành Phật. À, hạnh đó, nguyện, hành, giải thì tự nhiên giải cũng tương ưng rồi, có tâm đồng với tâm Phật, cho nên từ từ bốn điều Phật: hạnh, giải, tâm, nguyện giống Phật, thì tự nhiên mình thành tựu thôi. Cho nên nhiều người nói tu hành pháp môn tịnh độ sao khó quá, mới đầu nghe nó dễ, niệm Phật một niệm đến 10 niệm vãng sanh, mà sao còn niệm khó quá, thầy nói giảng càng ngày thấy càng khó, học này học kia đủ thứ các loại khó quá, là học di thức nữa, là học Hoa Nghiêm gì đó, tứ sự vô ngại pháp giới. Thật ra quý vị không hiểu, người học cao thì sẽ họ hiểu, hiểu được sâu thì họ buông được nhiều, càng cao được, hiểu được sâu thì phẩm vị vãng sanh càng cao, và học được nhiều thì tự nhiên nó không ngán, nó không có chán, học kinh điển nó mới hấp dẫn, học mới thấy Phật pháp vi diệu thì mới buông được xuống thế gian. Chứ còn mà học mà thấy không có hấp dẫn gì, quý vị chán quá, tu vài năm rồi cái hết muốn tu, rồi hết muốn tu cái tịnh độ, cái giới người ta giới thiệu cái pháp môn khác, thiền vipassana đâu vân chạy theo ào ào, đó là gì? Không học có nền tảng cứng cáp. Cho nên hòa thượng giảng trong tịnh độ đại kinh giả di nghĩa hình như tập bao nhiêu à, 497 thì phải. Hòa thượng nói rằng chúng ta dùng đại thừa để giúp niềm tin chúng ta thật là vững chắc. Sau đó chúng ta quay trở lại, chúng ta học văn hóa truyền thống, chúng ta nhìn lại văn hóa truyền thống, chúng ta cũng thấy tuyệt vời. Nhớ nha, hòa thượng nói dùng đại thừa để kiến lập tín tâm cho chắc nha, rồi mới quay lại học văn hóa truyền thống nha, chứ không phải chu đầu học văn hóa truyền thống trước rồi cái tâm đại thừa không có, rồi cái tâm lượng không lớn, rồi học hoài cái chấp trong đó là khá sai nha. Học đó là học bổ túc lại thôi. Hình như tập 497 Tịnh Độ Đại Kinh Giả Diễn Nghĩa hòa thượng nói như vậy. À, sẵn đây thì đang nói là nhiều khi thì dân giảng á, tại vì đối tượng ở đây rất nhiều đối tượng, có người đã tu lâu cho nên thì nhân giảng cao một chút. Ví dụ như thiền căn giảng về không á, có người nói là thiền căn giảng không có vẻ thấp, thật ra người ta nghe chưa hết. Không giảng khi nào, có lúc thì giảng gọi là duyên khởi tánh không, có lúc thì giảng bát nhã tánh không, có lúc là giảng di thức tánh không. Mà mình giảng có lúc ví dụ như thiền căn nói không mà cái gì với thân thể này rồi nó sẽ về không, cái đó gọi là gì? À, quý vị hiểu đó là giảng về bát nhã tánh không, hay là giảng duyên khởi tánh không, hay là giảng di thức tánh không. Cho nên có mỗi cái giảng á, quý vị phải hiểu là thằng Trăng đang giảng lúc nào và đối tượng là thế nào, đang lúc nào thì mình phải giảng thế nào, chứ không phải có nhiều cái giảng theo nhiều trường phái hòa thượng giảng hết nhưng quý vị không biết cái đó là hòa thượng giảng theo tiêu chuẩn nào. Ví dụ như chúng ta giảng nói những cái gì nó mà do cái thân này nó là không, bởi vì nó tạo được nhiều nhân duyên đó, cái này hợp vô nước, nước gió lửa vân vân, đó đó là gọi là duyên khởi tánh không, vậy chứ không phải bát nhã tánh không đó. Còn khi mà giảng theo cái nói là cái này nó thân thể này không thật, bởi vì hình ảnh nó hiện ra nó do những cái ý niệm nó thành hình, hình hình nó lấp cho nhau giống như quý vị đang coi trên màn hình đó, nó không thật đó, đó gọi là di thức tánh không, gọi là giảng pháp tướng đó, pháp tướng tánh không. Cho nên không hiểu được á, quý vị không hiểu được thời gian giảng, có lúc thì giảng cái này, lúc giảng cái kia đó, thì quý vị phải hiểu. Mà đôi khi mình giảng thấp cho người ta dễ hiểu, còn giảng bát nhã tánh không là khó hiểu nhất, nên là phải tùy trình độ, tùy căn cơ. Rồi khi thiền căn giảng về tứ vô ngại pháp giới đó, sự vô ngại, lý vô ngại và lý sự vô ngại và sự sự vô ngại, thật ra thiền căn giảng rất cạn, mới giới thiệu cho quý vị thôi. Còn khi nào để lần giảng thứ hai, lần giảng thứ ba gì đó, lần thứ hai thì chắc sẽ giảng sâu về thế nào là sự vô ngại pháp giới, thế nào là lý vô ngại pháp giới, thế nào là lý sự vô ngại và sự sự vô ngại một cách rõ ràng. Nhưng quý vị muốn nghe hiểu được đoạn đó thì quý vị phải có cái nền từ trước là thiền căn giới thế nào là sự vô ngại pháp giới. Thiền căn phải giới thiệu một lần đi. Ví dụ như sự vô ngại pháp giới là gì? Là tất cả vạn vật vạn pháp nó nhiều, nó biến đủ các loại, có người, có súc sanh, có ngạ quỷ, người cũng đủ các loại người, người này người kia, người da trắng, người da vàng, người da đen, người da đỏ vân vân, rồi người thì không, nói chung là các bất đồng, tất cả không giống nhau, gọi là sự vô ngại pháp giới. Pháp giới nó nhiều lắm, nó nhiều cái chữ giới đó Phải định nghĩa chữ giới là gì? Giới là theo hai nghĩa, nói theo nghĩa phân biệt, phương tiện mà nói, giới chính là sự phân biệt, nó phân biệt ra nhiều loại đó. Còn khi mà giảng sâu là giới không có nghĩa là gì, nó là tự tánh, từ tự tánh mà ra, từ một tự tánh mà ra, cho nên nó trong vẫn là trong tự tánh đâu ra, cái biến hiện của tự tánh. Cho nên phải giảng thế nào là giới, rồi bắt đầu mới pháp giới là gì, rồi bắt đầu mới giảng sự vô ngại là gì, rồi mới sự vô ngại pháp giới là gì. Hiểu xong một cái thì thôi đủ rồi, lần khác thì nhân giảng tiếp, thì nhân nói lại sự vô ngại pháp giới, rồi thì nhân sẽ nói thêm lý vô ngại pháp giới là gì đó, thế nào là lý đó, rồi thế nào là sự, phải xử lý, phải hiểu. Rồi bắt đầu mới lần thứ ba thì nhân giảng, thì nhân mới nói là lý sự vô ngại là gì, rồi pháp giới là gì, đúng không? Rồi lần thứ tư thì nhân mới nói sự sự vô ngại pháp giới, chứ không phải nói một cái mà quý vị hiểu một lúc không đủ nền tảng. Thiện Trang cũng phải học qua bao nhiêu năm, nghe hòa thượng giảng tới giảng lui, và mình giảng mình nghe hoài, cái mình hồi mình ngộ ra, mình hiểu rồi, bữa nay mình hiểu được chút rồi đó. Hiểu được gì? Hiểu được sự vô ngại pháp giới. Một hồi thời sau mới, nhưng mà không hiểu lý vô ngại pháp giới, để từ sau ấy, hiểu được lý vô ngại pháp giới. Phải có từ từ, từng bước từng bước, vì chúng ta là tiệm tu, không phải đốn tu đốn ngộ như lục tổ Huệ Năng. Lục tổ Huệ Năng chỉ cần nói một ngày hiểu hết tất cả, còn chúng ta nói 10 hiểu chưa chắc được 10, nói một chưa chắc được một đó. Cho nên không phải căn tánh của người thời xưa, chúng ta phải giảng như thế đó. Có lúc thì giảng cao, có lúc giảng thấp, và bởi vì trình độ ở đây mà giảng cao không, quý vị khen nhiều, quý vị mới nghe không nổi, cho nên phải giảng thấp. Rồi có những người cao cho nên phải giảng cao một chút, lâu lâu phải nói cái này nói cái kia đó, giống như lâu lâu nói pháp tướng một chút, nói pháp tánh một chút, nói duyên khởi một chút đó. Quý vị thấy, thật ra là tất cả các tông phái của Phật giáo, và hòa thượng giảng sao thì chăng bắt chước thì chăng giảng lại thôi đó. Chẳng qua thì chăng nói bằng ngôn ngữ của mình, nói bằng ngôn ngữ tiếng Việt thì chúng ta nghe dễ hiểu, còn nói bằng ngôn ngữ kia rồi người ta dịch người ta cũng không hiểu, người ta mơ mơ màng màng, người ta dịch ra mình cũng nghe cũng mơ mơ màng màng, không có hiểu gì cả, vì người dịch không hiểu làm sao mình hiểu được đó. Cho nên cái Thiện Trang thấy có những đoạn dịch mà thậm chí nhiều cái hiểu cũng diễn đạt người ta không hiểu được, không có khả năng diễn đạt, hoặc là do cái bài giảng á, cái lời đó mà muốn diễn đạt là dài, nó dài quá không thể diễn được hết. Ví dụ năng sở, ai mà học biết năng sở mà diễn đạt, năng chứng sở chứng, năng hành sở hành, năng niệm sở niệm, mà bây giờ dịch ra hòa thượng có đọc có mấy chữ à, mà mình dịch ra trong chú giải đó dịch ra dài ơi dài, làm sao đọc lên video lồng tiếng cho kịp, nên cuối cùng phải để thôi, cứ năng niệm, năng chứng, năng hành sở hành, vân vân, cuối cùng cũng vẫn để như cũ. Cho nên là không thể nào diễn tả được, cho nên phải có người phúc giảng lại, như Thiền Trang đây là giảng lại, là đem những cái chỗ khúc mắc đó, những cái chỗ khó đó, gọi là những chỗ bí hiểm bí yếu đó nói ra để cho quý vị nghe, để thấy an lạc, thấy pháp hỷ hấp dẫn để mà tu. Tu rồi thấy càng tu thấy càng đã, càng tu càng hấp dẫn đó. Thì khi mà tu rồi mà phải có giải và hành tương ưng, cho nên cũng phải niệm Phật nữa. Niệm Phật rồi quý vị thấy cách niệm vậy cũng không nên chấp trước quá, tức là Thiện Trang nói là đây là Thiện Trang niệm cho quý vị thấy, quý vị hợp với cách niệm độ tốc độ đó quý vị thấy vào định được, thì Thiện Trang niệm dẫn quý vị trên niệm như vậy. Còn nếu mà niệm như Thiện Trang thì Thiện Trang chưa hẳn niệm giống như vậy, có khi Thiện Trang đổi đổi là gì, có khi Thiện Trang là niệm thấy niệm rất nhanh mới nhiếp A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhưng mà niệm nhanh á, thì chỉ có 15 phút thôi hoặc nửa tiếng thôi, sau đó không niệm nhanh được nữa, phải niệm chậm. Niệm chậm thì cái tốc độ có lúc niệm thế này nhanh hơn chút, có lúc chậm hơn chút xíu. Bởi vì sao? Mình niệm thầm, mình niệm lâu rồi mình có thể niệm vậy. Có khi toán loạn quá, hồi xưa cũng thử 3 3 4 vân vân, hoặc niệm hơi thở, có nhiều cách niệm, cũng không có chấp trước. Nhưng mà đối với đại chúng thì đang chia sẻ cách dẫn chúng là dẫn như vậy, thì quý vị thấy tu vô nghiệp tất nghiệp. Và cũng xin lỗi đại chúng ở trên YouTube là đã 3 lần rồi, nhưng mà đúng là 3 lần đều chưa có tốt. Tuần vừa rồi là không để ý âm thanh nó quá rè, nó bị to quá, nó rè, nó bể tiếng, tại vì cái chương trình cái đó nó tự ngắt, nó cắt âm những âm âm lớn hơn cho nên nó rè không hay. Thì tuần này hy vọng sẽ phát lại trên YouTube tốt hơn. À, tại trên YouTube nó không bị giật. Còn trên Facebook hay trên gì đó Zoom thì nó hay giật. Đúng không? Trên YouTube nó không gây cái giật. Và tuần này cũng xin thông báo cho quý vị, do nhiều người nói là bận quá, không thể tu được 7 tiếng rưỡi đồng hồ, cho nên tuần này chúng ta sẽ tu 3 tiếng thôi. Ngày mai, tối mai chúng ta tu từ lúc 6 giờ rưỡi giờ Việt Nam đến 9 giờ rưỡi này thôi. Để tuần sau chúng ta sẽ mới tu tới 7 tiếng rưỡi. À, và Thiện Giang thấy hình như tu 3 tiếng thì đồng đồng tu đại chúng tu khỏe re. Nhưng mà tu 7 tiếng rưỡi thấy nhiều người mệt mỏi quá, rã rời quá. À, Thiện Giang cũng hơi mệt chút xíu nên, tại vì dẫn nhiều quá. Nếu mà không dẫn á, mình không có niệm ra tiếng lớn như vậy á, thì thôi vô tư thôi. À, nhưng mà tại niệm ra tiếng lớn lớn mà tới 4 5 tiếng niệm như vậy thì không chịu nổi. Thật sự nó cũng ảnh hưởng. Nhưng mà lâu lâu nên làm cho tha nhân lợi tha, giúp cho người khác, cho nên cũng cũng ráng cố gắng. Thì ngày mai nhớ quý vị, ngày mai nếu ai có duyên thì tham gia, còn không có duyên không sao, còn riêng đi kinh hành chẳng hạn. Thiện Trang đi kinh hành đó là tốc độ đó thấy Thiện Trang phù hợp, quý vị cảm thấy tốc độ nó không phù hợp thì quý vị đi chậm lại, đi nhanh lại, nhanh hơn tùy quý vị, đâu phải ai giống nhau đâu, các bất đồng mà. Trong sự vô ngã pháp giới là mỗi mỗi không có giống nhau mà. Người này thế này, người kia thế kia. Thiện Trang thấy đi với tốc độ đó, Thiện Trang đi phù hợp. Một câu một bước, một chữ một bước, A là bước một bước, G bước một bước, đó cái bước vậy. Và bước chân trái trước, chân phải sau, và đi theo cái chiều kim đồng hồ. Đó là xưa nay tất cả đều dạy như vậy. À, còn ở trên mạng quý vị lâu lâu thấy như hồi xưa đồng tu đạo tràng Red Den thấy đi ngược, nó thật ra là không ngược đâu, mà tại vì do cái máy quay điện thoại đó quý vị, nó bị ngược. À, bên trái thì nó bên phải, giống như bây giờ đây nè quý vị coi trên màn hình đây, đây là cái máy này là Trần Căng đây cầm đưa lên tay, đây là tay gì, tay tay phải đúng không, quý vị thấy rõ ràng tay phải đó, rõ ràng tay phải. Nhưng mà nếu mà coi trên cái màn hình mà bị lật đó, nó sẽ thành tay trái, nó không có đúng đó. Cho nên là do như vậy mà thấy nó ngược mà thôi, chứ chả có ai đi ngược đâu, người ta phải đi thuận. Tại vì đó là thuận theo chiều kim đồng hồ, là thuận theo từ trường của trái đất. Và hồi xưa Đức Phật đã dạy như vậy, bây giờ mình cũng đi theo như vậy, chư tổ dạy như vậy. Ai đi ngược là ngược đời, không giống. Còn đi thì quý vị thấy đi nhanh quá, quý vị đi 2 bước, 2 câu, 1 bước cũng được. Thậm chí bốn hết 4 câu, bước 1 bước cũng được. Mi Đà Phật, rồi bước 1 bước. Đó, đi vậy cũng được. Miễn là sao thấy an lạc là được. Tu hành mà quan trọng là mình biết mình tu sao cho nó an lạc, cho nó phù hợp với bản thân mình. Chứ chúng sanh căn tánh bất đồng, các bất đồng mà. Đó là trong sự vô ngã pháp giới á, mình ứng dụng ngay. Đừng có chấp trước quá. Đó, niệm như vậy làm sao đó an lạc là được. Nhưng mà nhớ là phải niệm theo chân, gọi là niệm, đừng có niệm vọng. Đó là đừng có niệm nhạc, niệm theo nhạc thì cái nhạc nó có cái nhạc nền, là nó có cái vọng, nương vọng thì khó mà quy chân được. Rồi bây giờ chúng ta như vậy đó là hết, như vậy bậc thượng xong. Bây giờ chúng ta đến đoạn thứ hai để coi những người tu như vậy thì họ được cái gì. Nó mới nói nhân thôi, bây giờ nói đoạn tiếp theo là sẽ nói quả. Nói quả là đoạn thứ ba, mời quý vị theo dõi đoạn thứ ba. Thử đẳng chúng sanh lâm thọ chung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, kinh tu du gian tức tùy bỉ Phật vãng sanh kỳ quốc, tiện ư thất bảo hoa trung tự nhiên hóa sanh, trí huệ dũng mãnh thần thông tự tại. Thử đẳng chúng sanh tức là chữ thử là đó, thử đẳng là những cái chúng sanh đó, tức là những chúng sanh mà tu giống như trên á, tu bậc thượng phẩm á, vãng sanh được bậc 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 thượng đó. Lâm thọ chung thời, chữ thời là khi, lâm là sắp, thọ là thọ mạng, chung là hết. Khi thọ mạng sắp hết, tức là chúng ta nói khi sắp chết. À, đây là tu dở quá, phải đợi sắp chết. Thế còn nếu mà tu khá là khỏi thần họ mạng, đi luôn. A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng, Đức Phật A Di Đà và chữ dữ là và nhiều thánh chúng à, nhiều thánh chúng. Thánh chúng là gồm có Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, rồi những người ở Tây Phương Lạc, bà con thân thiết trong đời quá khứ vân vân. À, tới hiện tại kỳ điền, hiện là hiện ra, tại là ở, kỳ tiền tiền là trước, còn chữ kỳ là đó, chữ kỳ này là đại từ thay thế cho cái chúng sanh, thử đăng chúng sanh, tức là hiện ra trước mặt chúng sanh đó hay là người đó. À, quý vị thấy mình tu được nhân như vậy thì đến lúc lâm chung sẽ thấy được quả. Quả đó là gì? Đức Phật A Di Đà và thánh chúng Tây Phương Cực Lạc hiện ra ở trước mặt. Kinh tu Du Gian, kinh tu Du Gian, chữ kinh là trải qua, tu du là cái thời gian rất ngắn, có khi là chứng trong chú giải nào đó thì lại nói 48 phút, mà làm gì lâu dữ vậy, chỉ rất là ngắn ngắn thôi, không thể nào 48 phút được. Gian là khoảng là giữa à, chúng ta chính là kinh tu Du Gian, chính là trải qua cái thời gian rất ngắn. Tức tùy bỉ Phật vãng sanh kỳ quốc, tức có nghĩa là liền, theo Đức Phật, chữ tùy là theo, bỉ Phật là Đức Phật đó, Đức Phật đó tức là Đức Phật A Di Đà vãng sanh kỳ quốc, tức là vãng sanh về nước đó, vãng sanh về Tây Phương Lạc, đó là sanh sang Tây Phương Lạc. Tiện ư thất bảo hoa trung, tự nhiên hóa sanh. Chữ tiện này là phó từ, là liền, hợp tức, lập tức, ngay lập tức đó. À, tự nhiên hóa sanh, tự nhiên hóa sanh. Ở trong, chữ trung là trong, hoa sen à, chữ hoa, hoa này, hoa là hoa sen. Ở ao thất bảo, ư là ở, thất bảo, thất bảo tức là thất ao thất bảo, ở đây thiếu chữ nói tắt á, không có chữ hoa sen rồi. Thì ở đây chúng ta nó tự nhiên hóa sanh đó, thì chúng ta cũng phải hiểu được là tự nhiên hóa sanh ở ao thất bảo, ở trong hóa sen, ở ao thất bảo thì hình như ở, ở phẩm thứ sáu chúng ta học rồi đúng không, học rồi liên hoa hóa sanh nguyện đó, chúng ta đã học rồi, thì ở đây nói tắt lại thôi. Trí huệ dũng mãnh, trí huệ của người ta thì rất là dũng mãnh, dũng mãnh hay dũng mãnh cũng được, rồi được thần thông tự tại. Đó, quý vị thấy đơn giản vậy thôi ha. Như vậy nhân tu ở trên thì được quả là đến lúc lâm chung Đức Phật A Di Đà sẽ hiện ra cùng với thánh chúng, hiện ra trước mặt chúng ta. Chúng ta sẽ thấy Đức Phật A Di Đà đưa đài sen ra, có thể có thi tả là Quan Âm Thế Chí đến nữa, thì ngài Quan Âm với ngài Thế Chí, thì ngài Thế Chí đưa cái kim đài trao đỡ gót, đưa cái đài sen ra bằng vàng á, bằng kim cương á, ra đỡ cái thấy, thật ra là nó diễn tả vậy thôi, đưa ra cái trong kinh Quán Muôn Thọ họ nói là gì, tích tắc cái mình vừa thấy Phật. Lúc đó Phật nói là à, này thiện nam tử à, tùy theo phẩm vị mà khen khác nhau, cho nên là lúc đó này thiện nam tử vân vân nói vậy đó, con rất là tốt, tu tốt, cho nên hôm nay ta đã đến đón con về bản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vừa nghe như thế là người rất vui mừng, chắp tay một cái là thấy mình ngồi trên hoa sen, vừa chắp tay tay cúi xuống lễ Phật một cái, chào Phật Pháp là thấy mình về Tây Phương Cực Lạc rồi, tích tắc như vậy. Trong Quán Kinh Vô Lượng Thọ đó, thì Thiện Trang lần giảng này, do giảng lần này thì cũng không cần phải đem thêm Quán Kinh vào giảng thì rối, để lần sau đi Thiện Trang sẽ đem chính phẩm hoa sen trong trong kinh Quán Vô Lượng Thọ để mà giảng ra cho rõ, để chúng ta có một ấn tượng rất tốt về cảnh giới lâm chung, tức là thấy Phật như thế nào đó, chứ Phật thượng phẩm thì thấy Phật như thế nào, hạ phẩm thì thấy Phật như thế nào, thì chúng ta tưởng tượng trong đầu được rồi thì gọi là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, cho nên đến lúc lâm chung chúng ta sẽ tưởng ra được cảnh đó, tức là chúng ta nghĩ là à cảnh đó sẽ tới như vậy như vậy, cho nên tâm tưởng sự thành, tâm tưởng sự thành là nhớ được Phật, nghĩ đến Phật, cho nên thấy được cảnh giới Phật đúng y như chúng ta đã nghe trong kinh diễn tả. Và nhờ Đức Phật và thánh chúng tới cho nên khiến gia tâm không có bị loạn, linh tâm bất loạn. Trong kinh A Di Đà đó nói vậy đó, trong kinh A Di Đà mà bản dịch của ngài Huyền Trang đó, đó do Đức Phật tới cho nên là khiến cho mình tâm không loạn. Chứ bình thường cái chúng sanh ở cõi ta bà này thường đến lúc lâm chung mà tâm tán loạn, không có ai được đâu. Cho nên đại nguyện Đức Phật A Di Đà tới tiếp dẫn rất quan trọng. Và đây nhắc lại quý vị thấy không, nếu chúng ta tu được như thượng phẩm, nói như vậy chúng ta tu được giống thượng phẩm bậc thượng đó, thì bậc thượng bối đó, thì tự nhiên đến lúc lâm chung á, Đức Phật đánh chúng sẽ tới thôi, hiện ra trước mặt, và trong chốc lát thôi là tích cu, kinh tu du gian là trong chốc lát rất nhanh thấy mình hóa sen ở, hóa sanh ở trong hoa sen ngồi liên trì rồi đó, mình có trong hoa sen này mà tự nhiên hóa sanh chứ không phải thai sanh, không có trong sai, cũng không có không phải là ẩm sanh, sanh trong cái ẩm thấp dơ bẩn không có, cũng không có sanh bằng trứng, không có nõn sanh mà tự nhiên hóa sanh. Tự nhiên hóa sanh này rất tuyệt vời, chữ hóa sanh thì đã tuyệt vời rồi, nhưng mà thêm chữ tự nhiên nữa, rất là tự nhiên hóa sanh chứ không phải là sanh hóa sanh một cách ô nhiễm, nên rất tuyệt vời đó. Và được gì, trí huệ thì rất là dũng mãnh, và thần thông thì tự tại đó, thần thông theo ý mình muốn làm gì biến cái gì ra biến đó, cho nên về Tây Phương Lạc liền có những năng lực trí huệ được mở sáng rồi, thần thông sướng muốn biến đi đâu biến, biến cái gì biến đó, quý vị thấy trong kinh này nói. Cho nên về Tây Phương Lạc là có năng lực giống như Đức Phật A Di Đà, hòa thượng nói đó, gần giống như Phật A Di Đà, cho nên coi như là tam bất khoái, coi như là đẳng giác Bồ Tát rồi chứ không phải bình thường, vì năng lực mình giống Phật A Di Đà rồi mà chưa chứng đắc, nhưng mà mình có tất cả do Phật gia trì. Thì ở đây chúng ta tạm dịch: những chúng sanh ấy khi mạng sắp hết, A Di Đà Phật cùng với thánh chúng hiện ở trước mặt qua thời gian rất ngắn, lập tức theo Đức Phật ấy mà sanh sang nước đó, liền tự nhiên hóa sanh trong hoa sen ở ao Bảy Báo, được trí huệ dũng mãnh, thần thông tự tại. Đó, quý vị nghe cho rõ ha. Như vậy khi mạng sắp hết nha, chứ không phải chết nha, chết rồi khó khó vãng sanh, hòa thượng nói chết rồi khó vãng sanh, thần trung ấm khó vãng sanh. A Di Đà Phật cùng với thánh chúng, đó, A Di Đà Phật cùng với thánh chúng hiện ở trước mặt, chính xác là ở trước mặt người ấy, tại vì có chữ kỳ nữa, nhưng mà chúng ta dịch tắt bớt không sao. Qua thời gian rất ngắn, lập tức theo Đức Phật ấy mà sanh sang nước đó, liền tự nhiên hóa sanh trong hoa sen ở ao Bảy Báo, được trí huệ dũng mãnh, thần thông tự tại. Hòa thượng chú giải như sau. Hòa thượng chú giải: chúng sanh có đủ những điều kiện ở trên, khi mạng sắp hết, A Di Đà Phật và Bồ Tát thánh chúng ở thế giới Cực Lạc hiện ở trước mặt họ trong thời gian rất ngắn, lập tức theo A Di Đà Phật vãng sanh thế giới Cực Lạc, tự nhiên hóa sanh trong hoa sen ở ao Thất Bảo, khi vãng sanh thì được quả báo trí huệ dũng mãnh, thần thông tự tại. Đó, vậy thì chúng ta thấy là tu nhân để mà chứng quả pháp môn này, mặc dù nói là gọi là từ quả hướng nhân, nhưng mà chúng ta cũng phải có tu nhân chứ không phải không có tu nhân mà đạt quả. Không phải là một một nếu mà tu không cần tu thì không có. Ở trên kinh Luận Thọ chúng ta thấy học mới bậc thượng rõ ràng như vậy, chúng ta phải tu gì, xả gia khí dục, nhi tác sa môn, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, A Di Đà Phật, tu chư công đức, nguyện sanh Mỹ quốc. Đó là nói đơn giản, tu rất nhiều công đức nè, phải phát tâm bồ đề nè, phải nguyện sanh nước đó nè, phải lìa bỏ nhà bốn cái nhà, nhà điền trạch tức là nhà cửa trên vật chất, rồi nhà phiền não cũng phải bỏ. Cho nên nhiều người tu đó mà thấy con phiền não nhiều quá thì đúng là khó vãng sanh đó quý vị nha, khó vãng sanh bậc thượng nè. Ở đây nói nè, khó vãng sanh bậc thượng lắm, là sao vãng sanh bậc thượng được? Vãng sanh bậc thượng là phải xả được phiền não. Cho nên ai tu một thời gian á là được biết mình có thượng phẩm hay không, đúng không, bậc thượng hay không, có phiền não hay không. Tu hành mà vẫn phiền não vẫn buồn quá trời thì chắc quý vị không có bậc thượng đâu. Không có bậc thượng thì chắc rớt xuống dưới. À, rớt xuống dưới thì đợi hôm sau chúng ta sẽ học tiếp để coi bậc dưới thế nào. Còn hôm nay hết giờ rồi, hết giờ rồi. Ở đây cũng chỉ cần nhắc lại, đó là còn một đoạn nữa, nhưng mà đoạn nữa nếu mà ép giảng quá thì cũng không có nên. Nhưng mà nếu mình cần thì giảng luôn. Đó, thích giảng thì giảng luôn cho nó hết. Thì bữa sau mình vô bậc hạ phẩm, trung phẩm, bậc giữa, bậc trung. Bây giờ thì giảng luôn cho hết nha, hết đoạn này của bậc trên. Đoạn thứ tư, thị cố a nan kỳ hữu chúng sanh dục ư kim thế kiến a mi đà phật giả ưng phát vô thượng bồ đề chi tâm phục đương chiên niệm cực lạc quốc độ tích tập thiện căn ưng trì hồi hướng do thử kiến phật sanh bỉ quốc trung đắc bất thối chuyển nải chí vô thượng bồ đề. Thị cố a nan, thị cố là vì thế, vì vậy a nan tức là ngài a nan, đức phật sợ ngài a nan không chú ý, chính là sợ chúng ta không chú ý cho nên gọi nhấn mạnh để chúng ta chú ý. Vì vậy a nan ơi, đó nếu nói như ngày này, còn không nó nói vì thế a nan nên biết rằng kỳ hữu chúng sanh, chữ kỳ hữu chúng ta thầm dịch là nếu có, chữ kỳ kỳ này là liên từ là nếu, hữu là có, nếu có chúng sanh dục ư kim thế kiến a mi đà phật giả. Dục là mong muốn chứ không phải là hàm dục, ở đây dục là động từ là mong muốn. Ư kim thế, chữ ư là ở, kim thế là đời này, muốn ngay trong đời này kiến a di đà phật mà thấy được đức phật a di đà. Tức là nếu có chúng sanh nào á như chúng ta chẳng hạn muốn ngay đời này thấy đức phật a di đà. Mà chữ giả ở đây thì chữ giả ở đây á, cái nhiều người chữ giả ở đây tưởng là chữ giả là thêm cái danh từ nữa đem vô người nữa, mà ở đây có chữ chúng sanh là danh từ rồi. À, ai học văn cổ biết đây danh từ rồi thì đây không thấy người nữa, mà chữ giả này phải là dấu phẩy ở đây thôi. À, hán cổ chữ giả có thể là dấu phẩy, cho nên dấu phẩy chúng ta không cần phải dịch. À, này loại này a nan hay vì thế a nan, nếu có chúng sanh mà muốn ngay trong đời này, ở trong đời này thấy được đức phật a di đà, đó quý vị muốn thấy đức phật a di đà ngay trong đời này khỏi về thì làm sao đây. Đức phật nói ưng phát vô thượng bồ đề chi tâm, chữ ưng mà nên hay là phải, ưng đương là nên phải hay là phải đó, phải phát tâm vô thượng bồ đề. À, phát nè, tâm của vô thượng bồ đề chứ là tâm vô thượng bồ đề, tức là phát tâm bồ đề đó quý vị hãy lại nhắc một lần nữa phải phát tâm bồ đề đó. Cho nên tâm bồ đề rất quan trọng. Phục đương chuyên niệm cực lạc quốc độ, chữ phục là lại, lại chữ đương là phải, chuyên niệm cực lạc quốc độ tức là cõi nước cực lạc hay là thế giới cực lạc đó quý vị thấy không, vẫn là phát tâm và nhất hướng chuyên niệm nè. Ở đây lại thêm chữ chuyên niệm nữa nè, nhưng mà ở trên nói niệm Đức Phật A Di Đà, ở đây niệm cực lạc thế giới là được rồi đó. Cho nên là quý vị thấy tổng cương lĩnh Đức Phật sợ chúng ta quên, nên ở trên nói rồi xuống nói lại, nói nhiều quá nó không nhớ phải nói thêm lần nữa cho nhớ, là trên nói tiếp phát tâm bồ đề, ở dưới cũng nói chuyên niệm đó, nó sợ nó chấp niệm thế giới niệm Đức Phật A Di Đà thì mới được, niệm thế giới Tây Phương Cực Lạc không được, nên Phật nói lại niệm cực lạc thế giới cũng được, nhớ nghĩ về thế giới cực lạc cũng được. Chúng ta đang niệm kinh Vô Lượng Thọ nè, đang học kinh Vô Lượng Thọ cũng là niệm thế giới Tây Phương Cực Lạc, đây chính là phù hợp chỗ này. Tích tập thiện căn, chữ tích là tích lũy, tập là gom nhóm, tích lũy gom nhóm lại tất cả thiện căn là căn lành. Căn lành tức là những cái việc nào mình tu hành tốt đó, mình làm hay gì đó gọi là tích tập thiện căn. Chính là câu trong nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 Đức Phật A Di Đà là gì? Sở hữu thiện căn. Ở đây nói tích tập thiện căn, cho nên lại nhắc lại nguyện thứ 18 thôi. Ưng trì hồi hướng. Ưng là nên, phải, trì là đem, hồi hướng. Hồi hướng đâu? Hồi hướng tại phường lạc. Đó, có bao nhiêu thiện căn để hồi hướng. Trong kinh Vô Lượng Thọ mà phẩm thứ 6 nó là sở hữu thiện căn tâm tâm hồi hướng, thì đoạn này với đoạn đó giống nhau. Do thử kiến Phật, do đó chữ thử là đó, do đó thấy được Đức Phật hay là gặp được Đức Phật. Đó, phải không? Muốn thấy trong ngay trong đời này quý vị là gì? Phát tâm vô thượng Bồ đề. Đó, phát tâm Bồ đề đó, vô lượng phát tâm thành Phật, phát tâm vãng sanh Tây phương lạc đi. Rồi phải chuyên niệm nha, chứ còn tạp niệm được đâu, niệm thế giới cực lạc, niệm Đức Phật A Di Đà đi. Rồi làm được bao nhiêu thiện căn công đức, nhớ đem hồi hướng về Tây phương hết đi. Thì bấy nhiêu đó chắc chắn thế nào? Do thử kiến Phật, do đó sẽ được thấy Phật, được gặp Phật ngay trong đời này. Sanh bỉ quốc độ Trung, sanh trong nước đó, chữ Trung mà trong, sanh trong nước đó tức là sanh trong Tây phương lạc. Đắc bất thối chuyển, được không thối chuyển, tạm bất thối, vị bất thối, hạnh bất thối và niệm bất thối. Nải chí vô thượng bồ đề, chữ nải chí ở đây nên dịch là thẳng đến vô thượng bồ đề, tức là sẽ chắc chắn tiến mãi cho đến thành Phật thôi, không còn phát triển nữa. Như vậy dễ ha. Ở đây trên kia nói dài với này nó ngắn hơn, Phật sợ là chúng sanh không hiểu đó. Quý vị muốn vãng sanh Tây phương cực lạc, thấy Phật an ủi ở trên này nói bậc thượng cao quá, nào là xá gia khí dục, nào phải làm sa môn rồi tu nhiều công đức quá, nói nghe sợ quá. Thôi tạm từ bi cho nó ngắn ngắn lại. Rồi còn muốn đời này thấy được Đức Phật A Di Đà mà được vãng sanh đó, con nên phát tâm vô thượng Bồ đề đi. Rồi hai con hãy chuyên niệm thế giới cực lạc và cái niệm Đức Phật A Di Đà. Rồi con có bao nhiêu công đức thiện căn á, con nên hồi hướng về Tây phương cực lạc đi. Thì chỉ cần làm vậy thôi, thì do đó con sẽ được thấy Phật, kiến Phật là thấy Phật, là gặp Phật. Gặp Phật lúc nào? Gặp được lúc nào thì hòa thượng có giảng. Đời này thấy Phật nào, nếu chúng ta tu tốt, chúng ta sẽ thấy Phật thọ ký nói ngày đó giờ đó ta sẽ đến đón con. Còn nếu mà chúng ta tu dở thì đến lúc lâm chung mới thấy Phật. À, Phật mới tới cũng thấy Phật rồi, rồi sau đó sanh được về nước đó, tức là sanh được về nước Tây Phương Lạc, giống như trong đoạn này nói đó. Còn nếu chúng ta ráng tu tốt ha, ít nhất thấy Phật mấy lần? Thấy Phật 2 lần đó. Phật 2 lần, 1 lần là Phật tới. À, Phật tới là nói ta sẽ có tuổi thọ của con còn 10 năm nữa, tới đó ta đó ngày đó tháng đó ta sẽ đón con. Và từ đó quý vị vui vẻ mà tu hành sướng không? Cho nên phải niệm đến công phu thành phiến để được biết trước ngày giờ lâm chung. À, Đức Phật sẽ thọ ký. Hòa thượng nói quý vị khi niệm đến công phu thành phiến bất thoái chuyển rồi, nghĩa là tâm mình kiên cố rồi, niệm đã tốt rồi, thì Phật sẽ tới thọ ký con, ấn chứng cho quý vị ngày giờ vãng sanh, báo trước ngày đó tháng đó năm đó ta sẽ vãng sanh, hoặc là 10 năm sau vãng sanh. Còn nếu như một công phu quý vị thành phiến mà chưa tốt lắm thì Phật cũng tới an ủi rồi, cũng nói nhưng mà nè con, trong năm đó ta sẽ tới báo con thêm lần nữa ngày chính xác, tới khoảng năm đó con ráng chờ nhé. Đó, Phật cũng khuyên cũng vậy, mình vui rồi. Nhưng mà tại công phu mình chưa tự đủ nên không biết được ngày nào, chỉ biết năm đó tháng đó thôi, năm đó thôi. Rồi đến sát đó đó cái bắt đầu Phật mới báo thêm lần nữa là được 2 lần, và đến Phật tiếp dẫn vãng sanh là 3 lần đó. Cho nên là muốn thấy Đức Phật ngay trong đời này thì phải phát tâm vô thượng Bồ đề, phải chuyên niệm Phật A Di Đà, đừng có tạp niệm nữa, đừng có chạy vòng vòng nữa. Mấy người ham quá, thấy kinh nào cũng hay, giới thiệu kinh Địa Tạng cũng chạy kinh Địa Tạng hay quá, thấy kinh Pháp Hoa cũng hay quá, kinh nào cũng hay. Thì lâu lâu đọc một lần thì không sao, Nhưng mà quý vị đọc thường xuyên vừa kinh này vừa kinh kia đó, tạp tu tạp niệm, rồi thêm mấy người trì chú đại bi nữa, rồi mấy người thêm niệm quan âm nữa, càng tạp tạp càng nhiều thì sao? Thì nói như Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói trong Tây Phương Sắc Chỉ: niệm Phật tối kỵ, xen tạp, hoài nghi, gián đoạn. Quý vị niệm tạp là đã tạp rồi, chứng tỏ quý vị nghi ngờ, không tin câu Phật hiệu, cho nên quý vị mới niệm tạp. Rồi quý vị chứng tỏ quý vị cũng gián đoạn Phật hiệu. Tại sao? Đang niệm cái này thì đâu có niệm cái kia, đang niệm Quan Âm, đang niệm chú Đại Bi thì không thể niệm Phật được, không phải là gián đoạn hay sao? Cho nên ba điều kiện của ngài Giác Minh Diệu Hạnh đưa ra đều sai hết, đều phạm hết. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói vậy mình không tin. Phải niệm Phật tối kỵ, xen tạp, hoài nghi, nghi ngờ và gián đoạn. Đấy, cố gắng làm sao được ba tiêu chuẩn đó được. Nên hãy cố gắng ha, đừng để đi vào những con đường đó. Đó thì xong, bây giờ Thiện Trang tạm dịch. Vì thế A Nan, nếu có chúng sanh mong ở đời này thấy được A Di Đà Phật thì cần phải phát tâm vô thượng Bồ đề, lại phải chuyên niệm cõi nước Cực Lạc, tích lũy nhóm lại căn lành cần đem hồi hướng, do nhân đó mà thấy Phật sanh trong nước ấy, được bất thoái chuyển thẳng đến vô thượng Bồ đề. Thì ở đây có chữ thì nguyên tắc trong cấu trúc Hán Việt, tiếng Việt, nếu thì phải có thì, không có dụ nếu không mà không có thì. Cho nên nhiều người phiên dịch á, Thiền Trang cái sai sửa thì ủa sao thầy thầy thêm vô chữ thì vô làm sao, đâu thấy chữ thì là đâu, hòa thượng nói đâu có chữ thì. Thiền Trang nói chữ nếu thì cấu trúc phải nếu thì phải thì, nó Việt Nam ngữ pháp Việt Nam như vậy, vì thêm vô thì người ta mới hiểu được cái chỗ nào là nhân, chỗ nào là kết quả đó. Đằng trước nói nêu ra hai vế thì chúng ta rõ ràng ha. Như vậy Thiện Trang đọc lại: vì thế A Nan, nếu có chúng sanh mong ở đời này thấy Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà hay A Di Đà Phật, thì cần phải phát tâm vô thượng Bồ đề, lại phải chuyên niệm cõi nước Cực Lạc, tích lũy nhóm chứa hay là nhóm lại căn lành cần đem hồi hướng, do nhân đó mà thấy Phật sanh trong nước ấy, được bất thoái chuyển thẳng đến vô thượng Bồ đề. Đó là tạm dịch thôi, dịch chưa hay lắm. Hòa thượng chú giải như sau: Phật nói với ngài A Nan, do bởi vì những điều đã nói ở trên nên nếu có chúng sanh muốn trong đời này thấy A Di Đà Phật thì cần phải phát tâm vô thượng Bồ đề, lại phải chuyên niệm y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc, phụng hành bố thí trì giới lục độ vân vân, học vi nhân sư hành vi thế phạm. Câu này dịch ra là học để làm thầy của người thì hành vi phải là mô phạm cho đời. Cái câu mà học vi nhân sư á, hành vi thế phạm á, dịch ra là học để làm thầy người á, thì chúng ta phải làm sao? Thầy hành vi á của chúng ta đó phải là mô phạm cho đời, mô phạm tức là làm tấm gương. Hòa thượng chú giải tiếp: tích lũy công đức, đem công đức đã tu hồi hướng cầu sanh Cực Lạc, đã có nhân hạnh ở trên thì chắc chắn vãng sanh thế giới Cực Lạc, hoa nở thấy Phật, viên mãn chứng ba loại bất thoái chuyển, thẳng đến chứng được Phật quả vô thượng. Đây là giới thiệu nhân hạnh quả báo của vãng sanh bậc thượng. Đó, vậy thì chúng ta muốn biết vãng sanh bậc thượng, hòa thượng đã nói rất rõ ha. Đó, thì đầu tiên muốn trong đời này thấy được Đức Phật A Di Đà phải phát tâm Bồ đề, đó là phải chuyên niệm y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc. Y chánh trang nghiêm tức là y báo và chánh báo. Y báo là ai? Chánh báo là ai? Chánh báo là Đức Phật A Di Đà, thánh chúng ở đó. Y báo tức là những cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, trang nghiêm tức là tốt đẹp. Rồi phụng hành những cái pháp như bố thí nè, trì giới nè, lục độ ba la mật nè. Rồi chúng ta học Phật á, chúng ta muốn vãng sanh là để làm gì? Làm thầy chúng sanh, đúng không? Làm Bồ Tát, làm Phật, làm thầy chúng sanh. Thì hành vi chúng ta phải mô phạm cho đời, gọi là học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Chứ không phải ra đường chạy xe ào ào, rồi không đội mũ bảo hiểm. Ở Việt Nam bắt buộc đội mũ bảo hiểm, rồi vượt đèn xanh, đèn đỏ, đèn đỏ vượt. Đó gọi là không làm đúng hành vi thế phạm. Cho nên quý vị, người học cố gắng tuân thủ luật pháp quốc gia, nhớ nha. Chứ không phải ra đường rồi chạy ào ào đâu. Nhiều người tu hành lâu năm niệm Phật rồi mà cái tới đèn đỏ ở thành phố Hồ Chí Minh vượt ầm ầm, canh trước canh sau coi không có công an vượt đó. Rồi cái chạy quá tốc độ quy định, đường người ta cho chạy 60 cây số giờ phóng cho đã luôn đó, thì đều là vi phạm. Vi phạm đó gọi là phạm oai nghi. Ở đây gọi thượng nói là phải hành vi thế phạm, hành vi của mình phải làm mô phạm cho chúng sanh đó. Hòa thượng hay nói cái câu này là hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Mình phải hoàn thiện, cho nên tu hành mình phải từ từ. Bây giờ chưa hoàn thiện thì ráng làm cho tốt hơn. Cho nên quý vị đó, nhiều người nói sao con không độ được ông chồng của con, không có độ được. Quý vị chưa tu tốt. Khi nào quý vị tu hiền rất tốt, ông chồng thấy ô trí huệ của Phật, của vợ mình bữa nay cao quá, sao hồi xưa nó dở nhưng bây giờ nó giỏi vậy, rồi nó siêng năng như vậy, vân vân, đủ thứ cái gì cũng tiến bộ. À, học Phật có điều tốt, hồi xưa nó tu dở hơn mình, bây giờ nó tu tốt hơn mình nữa. Mà học học pháp của ai? Ồ, học pháp của thầy Thiện Trang, học pháp của Hòa Thượng Tịnh Không đó. Cho nên là từ đó tự động người ta theo mình. Còn quý vị tu dở quá mà quý vị bà giới thiệu là bảo ôi thầy nghe pháp của thầy Thiện Trang đi, em nghe thấy hay lắm, vân vân, thì cái tu dở giới thiệu người ta không nghe đâu đó. Mình phải hào làm ra gương mẫu cho người ta xem, tu tốt đi tự động người ta tìm tới mà thôi, người ta hỏi liền ha. Nên hãy cố gắng hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh, đây là lời hòa thượng dạy. Cho nên cố gắng như vậy, chứ không phải mình khẩu giáo suốt ngày ép buộc người ta phải thế này phải thế kia. Không cần phải đâu, khi mình tu tốt, mình làm tốt, việc gì cũng thấy mình tốt, khi gặp chuyện gì mình cũng vui vẻ, mình cũng không bị ảnh hưởng, không có phiền não. Người học Phật rồi có gặp một chút chuyện gì đó lo lắng hoang mang thì thôi, chứ làm sao ảnh hưởng chúng sanh được. Cho nên là cố gắng ha, chúng ta phải cần phải làm sao đó để vượt qua những điều này đó. Cho nên là bây giờ mạng rớt à, sao hôm nay mạng lại rớt nhỉ, kỳ lạ vậy ha. Rồi không sao, tình trạng giảng nói cho hết luôn. Vậy thì tóm lại thì ở đây là chúng ta phải tích lũy công đức đó, phải tu hành, phải phát tâm bồ đề như vậy rồi phải tích lũy công đức, rồi bây giờ thì nguyện sanh nước đó là được. Như vậy ở đây chúng ta nói là đã học xong được bậc thượng phẩm, và chúng ta sẽ cố gắng để bữa sau chúng ta đi vào bậc trung phẩm, hay là gọi là bậc 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 trung. Ở đây trong kinh Vô Lượng Thọ thì không có chữ phẩm ha, chúng ta chỉ có nói là gồm có thượng phẩm, bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Thì đó là chúng ta đã học hết ba đoạn thứ nhất, bốn đoạn về bậc thượng. Thì thời gian hôm nay cũng đã hết rồi. Quý vị nhớ là ngày mai chúng ta sẽ cộng tu lúc 18:30 đến 21 giờ. Trên Trang thì cố gắng phát thêm trên YouTube cho nó đàng hoàng, mấy lần trước không được tốt. Thì hôm nay chúng ta tới đây, mong quý vị học hiểu, ứng dụng vào thực hành thì những điều kiện đó, cố gắng nghe đi nghe lại để chúng ta thực hành, để cố gắng thượng phẩm, gọi là bậc thượng. Rồi bậc thượng nếu không được thì mới rớt xuống bậc trung, không được nữa mới rớt xuống bậc hạ. Chứ không chúng ta cứ yêu cầu mỗi bậc hạ không có rớt, không có phẩm nào. Thì mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.